Thank you. ข้าเรื่องนี้ทรงถึงเกียรติโยคีจงบาลีทั้งลงเถิดเยจันปัปปะโอพระเจ้าเรื่องยังโลกันเถิดว่าเรื่องเกียรติตาโมนตรีใจดำจงปัปปะโอพระเจ้าเรื่องสองปามันใดเดือดดีอันใดจึงโมวาเนียปังลาภูพลันเก้าเดือดมีสุขจำเดียดเลย
ดังกองดัง
เป็นเก้าเดือดใดบาภูเนียมลาภูพลันเก้าเดือดยิ่งต่อันยืดใดคงจองหนาวโดยเก้า
ฟัง
ใดเดือดอันว่าลาภูพลันเก้า
นะโมบุพพายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะđây là chương trình Phật pháp Buddha Thamma Samban Talk mỗi ngày 2 giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con vô thường không chiếm thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ bảy ngày 14 tháng 9 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp dân đáp theo kinh Milinda Banha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là làm thành không cần Phật chứng. Sẽ do Thượng Tọa Pháp Thanh giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn là chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giới hạnh việc lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phước lành phát sanh.
Hà thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milinda Banha. Bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay, lòng thành không cần Phật chứng. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Các Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Dạ, con kính thỉnh Ngài Các Đẳng ạ.
Nam Mô Bụt Thầy Dạ, kính lên lị chư công đức thân trọng và thân phúc tử. Thưa thì tuần lễ này chúng ta đi qua một loạt bài, tất cả đều bắt nguồn từ một câu hỏi. Câu hỏi này nói nghe thì rất là đơn giản, nhưng mà kỳ thực câu hỏi đó là nói lên một điều rất là khác biệt giữa Phật giáo Nguyên thủy và các tôn phái khác của đạo Phật, cũng như là cho tấn cái tín đồ các tôn giáo khác. Đó là những gì mà chúng ta thờ phượng cúng kiến ở Đức Phật. Thì nhiều người quan niệm rằng Đức Phật phải linh hiển, Đức Phật phải chứng minh, và Đức Phật phải ban phúc cho chúng ta. Thật ra thì cái nhìn của một người học Phật khi mà lễ bái cây Bồ Đề hay là Đại Tháp, không phải là vì cái Bồ Đề Đại Tháp hay là một con tượng Phật linh hiển, mà chính là ở tâm hành. Cái tâm hành của chúng ta tạo ra cái thiện nghiệp, và thiện nghiệp tạo ra cái phước báo, và phước báo có những điều mới chính là điều quan trọng. Và do vậy nếu chúng ta đã lấy cái Bồ Đề hay một Đại Tháp mà nghĩ rằng cái Bồ Đề phải linh, hay là tượng Phật phải linh, hay là Đức Phật phải biết của chúng ta, thì thưa quý vị, cái nhìn đó không phải là cái nhìn của một người Phật tử. Và câu trả lời cũng như là những thí dụ ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt trọn tuần lễ này, chúng ta nghe qua những gì mà Ngài Narasimha, cái thí dụ là những bài học rất lớn, rất lớn và rất quan trọng với người học Phật. Mời quý Phật tử lắng nghe chính kinh của bài học ngày hôm nay, và sau đó là pháp thoại từ Thượng tọa Pháp Tịnh. Xin quý vị không có biến động cho Phật chính kinh.
Lòng thành không cần Phật chứng. Khi ấy, Đức Vua Miranda với sự đã được cho phép đã cúi xuống ở hai bàn chân của vị thầy, rồi đã chắp tay lên đầu và nói điều này: thưa Ngài Nagasena, các giáo chủ tà giáo này nói như vậy, nếu Đức Phật ưng thuận sự cúng dường thì Đức Phật chưa đạt Niết Bàn, còn bị gắn bó với đời, còn ở trong đời, còn chung trả với đời. Vì thế, hành động hướng thượng được làm đến Ngài là vô ích, không có quả báo. Nếu đã đạt Niết Bàn, thì Ngài không còn gắn bó với đời, đã tách trời khỏi tất cả các khổ, sự cúng dường đến Ngài không phát sinh nữa. Người đã đạt Niết Bàn không ưng thuận điều gì, hành động hướng thượng được làm đến người không ưng thuận là vô ích, không có quả báo. Câu hỏi này có cả hai khía cạnh, là luật này không dành cho những kẻ có tâm trí thư đạt, là luật này chỉ dành cho những bậc vĩ đại. Xin Ngài hãy phá vỡ mạng lý tài trí này. Xin Ngài hãy xác định về điều chắc thật. Câu hỏi này được dành cho Ngài. Xin Ngài hãy ban cho sự nhận thức đến những người con của đấng chiến thắng trong ngày vị lai, để phản bác lại các học thuyết khác. Vị trưởng lão đã nói rằng, tâu đại vương, Đức Thế Tôn đã đạt Niết Bàn, và Đức Thế Tôn không ưng thuận sự cúng dường. Ngay tại cây cội cây Bồ Đề, sự ưng thuận của Đức Như Lai đã được chấp bỏ. Vậy thì còn điều gì nữa đối với vị đã viên tịch Niết Bàn, ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót? Tâu đại vương, điều này cũng đã được vị trưởng lão tướng quân chánh pháp Sariputina nói. Đến các vật tương ứng với đấng vô song, trong khi được cúng dường bởi chư thiên và nhân loại, các vị ấy không ưng thuận sự tôn kính. Điều ấy là lẽ tự nhiên của chư Phật. Chúng con thành tâm kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tân Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá.
Dạ, Nam Mô Bức Thà Dạ, Nam Mô Thầm Mà Dạ, Nam Mô Thầm Thà Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ thần Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính đảnh lễ Chủ Đội Nhất Đảng, Đại Đức Môn Hạnh, Đại Đức Thương Công Chí Tôn Đức Giang Chí Nhiên Tử. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam, thân nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính bạch với tăng kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua cái bài học với thực tế là lòng thành không cần học chứng. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe thì MC đã đọc cái phần chánh văn thì hòa mẫu đối thoại về những cái luận thuyết của ngoại đạo cho rằng Đức Phật đã niết bàn này, thì Đức Phật không thể nào mà chứng cái sự mà chứng kiến hay là chứng cái lòng thành của những cái người đệ tử của Đức Phật đã lễ Đức Phật. Nếu như Đức Phật là ngài chính ngài đã vào niết bàn rồi thì ngài không thể chứng những điều đó, chứng nhận những điều đó. Còn nếu như mà ngài còn chứng những điều đó tức là còn nó còn gắn bó với cuộc đời này, thế gian này, trong cái điều mà mình lễ bái Đức Phật đó, thì một điều đó chúng ta thấy rằng là nói đến Đức Phật thì mình không phải là chúng ta tin ở Đức Phật không, tin một cách là bình thường như là trong một cái suy nghĩ niềm tin của những người và là niềm tin của dân gian, mà một người tu Phật của chúng ta nói chung, người Phật tử chúng ta nói riêng này, thì chúng ta có cái niềm tin đối với Đức Phật ấy, là ở chỗ là Đức Phật đã dạy những gì và lời dạy của ngài đã mang lại cái sự phúc lạc cho chư thiên và mọi người như thế nào. Qua đó thì chúng ta sẽ thấy được rằng quả thật Đức Phật là một bậc vĩ đại ở trong cuộc đời này. Chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật ở trong tương lai đó, thì các ngài cũng giác ngộ, rồi các ngài cũng để lại lời dạy. Lời dạy đó chúng ta được hiểu như là một cái kho tàng pháp bảo mà nó làm cái kim chỉ nam hành trì cho những người tu Phật, hành trì cho những người tu. Ở một mức độ nào đó thì cái người hành trì theo lời dạy của Đức Phật thì dù là hành ở mức độ cao hay thấp hay mức độ trung thì đều có cái sự an lạc nhất định, an lạc nhất định ở trong đó. Và chúng ta biết rằng khi nói đến Phật thì ở trong Phật giáo Nam Tông chúng ta có gọi là ba cái hạng Phật, ba hạng Phật: hạng Phật độc giác, hạng Phật toàn giác và hạng Phật sinh nhân giác. Như vậy thì những ai mà giác ngộ về sự thật, những ai mà giác ngộ về những cái sự thật trong cuộc đời này, thì và tuyên thuyết về những sự thật đó, thì ở đây chúng ta thấy là đối với Đức Phật là một bậc chánh lặng chánh giác. Ngài đã chứng từ những sự thật, rồi ngài tuyên thuyết về những sự thật, và chư đệ tử sinh văn đệ tử của Đức Phật đã thực hành trải nghiệm về lời dạy của Đức Phật và đã thành tựu những cái quả gì và giải thoát hoàn toàn thì cũng được gọi là bậc Phật. Chư Phật độc giác thì xuất hiện vào thời kỳ mà không có Đức Phật chính đẳng chính giác xuất hiện, và các ngài cũng giác ngộ về những sự thật đó. Và vì vậy đó cho nên là chúng ta thấy rằng với một người mà kinh Phật, kính Phật, chúng ta tin Phật là chúng ta bày tỏ cái lòng ngưỡng mộ, tôn kính, hoặc là chúng ta cúng dường đối với Đức Phật. Thì ở đây đó có một số người, một số lập luận thuyết của ngoại giáo cho rằng nếu mà Đức Phật là một cái vị mà đã niết bàn rồi đó, thì ngài đã vượt ra khỏi cái thế giới này rồi đó, không còn trong cái sự tương tác của thế giới này, thì cái gì mà mình đảnh lễ Đức Phật, mình có cúng dường Đức Phật thì cái đó nó cũng không có cái kết quả gì hết. Rồi cái thứ hai là người ta đặt một cái câu hỏi ngược lại là nếu như Đức Phật đã giải thoát hoàn toàn, ngài đã niết bàn thì ngài không có chứng những cái điều đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái đây là câu hỏi giống như là cái móc câu. Cái móc câu có nghĩa là hỏi qua cũng bị móc vào và hỏi lại cũng bị móc vào. thì ở đây đó chúng ta thấy rằng á, đối với là cái điều mà mình kính tin Đức Phật á, trước khi Đức Phật ngài sau khi ngài giác ngộ với cội cây Bồ Đề thì ngài cũng thấy rõ được những cái sự thật đó, là ngài có những cái thời gian, tức là một tuần lễ đầu ngài ở góc độ này ở cây Bồ Đề, một tuần lễ này ngài đến cái góc độ kia của cây Bồ Đề để nói vào cây Bồ Đề, để tri ân cây Bồ Đề, và đến khi mà ngài chuẩn bị vô dư niết bàn thì Đức Phật có dạy rằng khi mà các vị tỳ kheo ai đó, những cái vị mà thánh tăng đó, thì đặc biệt là các vị A La Hán vượt khỏi những cái phiền não, cho nên là các ngài cũng thấy rõ được là cái pháp hữu vi là vô thường, đó là lẽ dĩ nhiên rồi. Cái sự mà sắp sửa Đức Phật ngài sắp sửa trở vào vô dư niết bàn đó là cái chuyện mà các ngài vẫn biết, nó là cái chuyện tất nhiên trong pháp và hữu vi. Nhưng mà đặc biệt đối với một người, những cái vị mà phàm tăng ấy, thì lo buồn thì chúng ta thấy rằng mỗi một người lo buồn thì khi mà đó Đức Phật ngài mới an ủi chư tỳ kheo, và ngài nói rằng là ngài tuyên thuyết rằng là pháp hữu vi là vô thường, các thầy hãy tinh tấn nỗ lực hành trì giáo pháp. Thì ở đây đó, cái câu mà lời mà Đức Phật ngài dạy lại nhắn nhủ lại đó là mọi pháp hữu vi đều là vô thường, sự nỗ lực đó là việc chính. Cho nên là cái việc mà mình cúng dường Đức Phật hay là mình kính tin Đức Phật như thế nào, chúng ta đó là sanh sau Đức Phật khoảng hơn 25 thế kỷ, chúng ta không thấy mặt Đức Phật ra sao. Nhưng có một điều đó là chúng ta còn lại những cái hình ảnh của hiện diện của Tam Bảo. Hiện diện của Tam Bảo là gì? Hình ảnh của Đức Phật là tượng Phật. Tượng Phật thì chúng ta có thể làm bằng xi măng, đồng, rồi gỗ, hay chất liệu này hoặc chất liệu kia. Nhưng mà ở đó để nói lên cái hình ảnh của Đức Phật, cho nên là chúng ta tôn kính Đức Phật. Rồi sự hiện diện hình ảnh của Pháp Bảo, tức là hình ảnh mà chúng ta biết rằng ở trong kho tàng Tam Tạng Kinh Điển của Đức Phật còn để lại, mà đọc qua đó thì chúng ta cũng có thể hiểu được là đời sống hành trạng của Đức Phật và lời dạy của Đức Phật còn lại trong cuộc đời này làm giúp cho chúng ta có được sự lợi lạc đó. Và đặc biệt trong mỗi ngôi chùa đó, chúng ta thấy rằng ở trong chánh điện có, hoặc là ở dưới sau phía sau sẽ có được một cái tụ kinh. Tụ kinh ở đó có thể nói là tượng trưng cho Pháp Bảo, tức là lời dạy của Đức Phật. Ở trong đó có gồm luận tạng, rồi có cả kinh tạng, rồi có cả luật tạng. Thì Tam Tạng Kinh Điển là bao gồm lời dạy của Đức Phật. Rồi còn hiển diện một điều nữa, đó là hình ảnh mà gọi là tăng đoàn. Tăng đoàn, cái hình ảnh tăng đoàn một ngày nào mà chúng ta thấy rằng còn hiển hiện hình ảnh của tăng đoàn, tức là còn những nhà sư đắp ti mang bát, còn giữ gìn giới luật của Đức Phật, còn hành trì giáo pháp của Đức Phật, còn tuyên thuyết giảng dạy, tùng tuyên lời dạy của Đức Phật, thì ngày đó chúng ta thấy rằng có nhiều cái lợi lạc cho tất cả chúng sinh nói chung và nhân loại nói riêng. Thì như vậy thì ở đây đó, khi mà mình nói đến cái việc mà mình cung kính Đức Phật hay là mình cúng dường Đức Phật, có khi thì quý vị thấy rằng mặc dù là mình, như chúng tôi đã nói đó, là mình sinh sau Đức Phật rất là nhiều, hơn 25 thế kỷ, chúng ta không thấy mặt Phật ở đâu, nhưng mà còn hiển hiện lại những cái điều đó. Có ai dám nói rằng Đức Phật không có xuất hiện? Và đối với một người tu Phật thì chúng ta không thể quên rằng lời dạy của Đức Phật còn, và đó là một cái minh chứng nè, đó là minh chứng cho một cái vị một cái vị mà vị nhân xuất hiện trong cuộc đời này. Cho nên là khi mà mình lễ bái hay là mình cung kính như thế nào, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài theo trong kinh điển Pali của chúng ta đó là có hai cái trạng thái niết bàn, tức là hữu như y niết bàn và vô như niết bàn. Ngay cả sau khi Đức Phật ngài giác ngộ dưới tại cây bồ đề, ngài chứng quả chánh động chánh giác trong cuộc đời này, thì ngài đã trở thành một cái trạng, ngài đoạn diệt những cái phiền não, chấm dứt tất cả những cái phiền não, dập tắt tất cả những cái phiền não, ngài trở thành một bậc chánh động chánh giác, thì cái đó được gọi là hữu vi niết bàn. Tức là tâm thân tuy còn ở trong cõi nhân loại, nhưng mà tâm thì lìa hết tất cả những sự ràng buộc, những sự quế nhiễm, cấu quế, các pháp cấu quế chúng sinh. Đức Phật ngài lìa những điều đó, và sau khi ngài từ bỏ cái thân tứ đại này, ngài trở thành một bậc vô vi niết bàn, vô vi niết bàn, tức là không còn như một số quan niệm của một số truyền thống Phật giáo là Phật còn tái sanh lại đời này đời trước, hiển hiện nơi đây hiển hiện nơi kia, thì cái đó là nó không đúng với cái truyền thống Phật giáo chính thống, Phật giáo chính thống. Cho nên ở đây đó, khi mà mình nói đến Đức Phật thì trong đó chúng ta thứ nhất đó, là chúng ta nói đến cái tri ân, tỏ lòng tri ân đến Đức Phật, tỏ lòng tri ân đến Đức Phật. Mình tri ân Đức Phật đó, tri ân ở đây là mình tri ân cái gì? Đức Phật để lại cái giá trị lời dạy. Một điều đó là chúng tôi thấy rằng mặc dù là chúng tôi chưa có đọc hết Tam Tạng kinh điển Pali, nhưng mà những cái bài kinh mà mình đọc qua đó, mình có một cái cảm nhận rằng lời dạy của Đức Phật nó rất thực, nó gắn liền với cái đời sống mà cách đây hơn 25 thế kỷ Đức Phật dạy cho chư tăng như thế nào. Và ngày hôm nay chúng ta thấy rằng cái lời dạy đó vẫn còn có giá trị đặc biệt đối với cái đời sống tu học cho chúng ta với cái xã hội ngày nay. Xã hội mà chúng ta biết rằng khoa học tiến triển, văn minh tiến bộ, rồi đời sống vật chất tăng cao, vân vân và vân vân, nó có nhiều thứ. Nhưng mà ở đó cái lời dạy của Đức Phật góp phần cho cái sự tiến bộ đời sống tâm linh của nhân loại rất là nhiều. Cho nên là khi đó là mình phải tỏ lòng tri ân đến với Đức Phật. Bởi vì nếu Đức Phật không có giác ngộ, không có phát nguyện để giác ngộ trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác trong cuộc đời này, không có giáo pháp, không có hoằng pháp suốt 45 năm và không có thuyết pháp, thì không thể nào chúng ta thừa hưởng được một cái tài sản quý, đó là pháp bảo, lời dạy của Đức Phật. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta là người tín đồ, người đệ tử của Đức Phật mà chúng ta lại tôn sư. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng không có một cái kho tàng lời dạy nào nhiều với lời so với đạo Phật, mà trong đó Đức Phật đã để lại cho chúng ta rất nhiều. Mình cũng biết đó, là mình biết rằng trong Tam Tạng kinh điển có 45 cuốn và là chánh tạng, thì chúng ta sẽ thấy rằng không có một cái tôn giáo nào mà kinh điển là dạy gì. Bởi vì kinh điển của Phật giáo đó là những gì mà Đức Phật tuyên thuyết, hay là chư thánh đệ tử, chư thánh vô lậu đệ tử của Đức Phật tuyên thuyết, thì ở đó chúng ta thấy rằng bằng cái sự thực hiện, bằng sự chứng nghiệm của các ngài, và do đó nó đóng góp cho cái đời sống đạo đức tâm linh thực hiện cho mỗi vị hành giả tu tập trong đạo Phật của chúng ta. Cái thứ hai nữa là chúng ta nói đến cái lòng ngưỡng mộ đối với Đức Phật, thì khi mà mình ngưỡng mộ Đức Phật ấy, thì mình tôn xưng Đức Phật, mình thường sử dụng những cái danh từ nào cao đẹp nhất để mà mình tôn xưng. Cái điều mà chúng ta thấy rằng Đức Phật có
cái gọi là mười hồng danh á, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điền ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật thế tôn á, thì cái mười hồng danh á mà có được á là thế gian ca tụng, thế gian ca tụng ngài. Còn đối với mình á thì ở đây mình nói là mình đối với chúng sinh, cái cõi nhân loại của chúng ta á, thì khi mà chúng ta ngưỡng mộ Đức Phật thì chúng ta sẽ sử dụng mình sẽ xem như những cái từ nào, danh từ nào mà đẹp nhất, cao quý nhất, mình sẽ tán thán Đức Phật, tán thán Đức Phật. Bên cạnh sự tán thán đó thì mình còn có sự cúng dường, sự cúng dường, sự cúng dường ở đây đó một lát nữa chúng tôi sẽ nói. Rồi khi mà mình xưng tán những cái danh 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 hiệu tốt quý, cao quý nhất thì mình thấy mình cũng còn tán thán những cái lời hay lẽ đẹp để mà mình tôn kính Đức Phật, tôn kính Đức Phật. Cái thứ hai nữa đó, cái thứ ba nữa đó, là mình tôn kính Đức Phật, mình tôn kính Đức Phật. Bởi vì sao? Đức Phật ông bi, có lòng từ bi rộng lớn, tức là bi đức. Ngài có một cái trí tuệ siêu việt, cái trí tuệ vượt lên trên cả trời người. Ví dụ như Đức Phật ngài nói rằng cho đến khi nào mà cái thế giới chư thiên ma vương phạm tiên, chư thiên và loài người mà chưa có giác ngộ được những điều này, Như Lai là một bậc mà đã giác ngộ được điều này, Như Lai nó tiên thiết, bấy giờ Như Lai là một bậc chánh đẳng chánh giác trong cuộc đời này. Thì qua đó chúng ta thấy rằng cái trí tuệ của Đức Phật đó là đã xóa bỏ đi những cái đã cắt bỏ đi những cái bận nhơ cấu rễ của phiền não, và trí tuệ của Đức Phật hiểu biết được các pháp trong cái thế giới này, cả cái pháp tăng trí, tăng thượng, cái pháp làm cho cái sự thăng hoa trong cuộc đời này, tiến hóa trong cuộc đời này, rồi có những cái pháp mà dẫn đến sự thối đọ ngài cũng biết. Và do đó thì Đức Phật khi mà ngài tuyên bố trong cuộc đời này thì cái trí tuệ của Đức Phật đó là một cái trí tuệ vượt lên trên tất cả trời và người. Và khi mà mình tôn kính Đức Phật có một cái đức nữa, đó là lòng tịnh đức, tức là cái lòng, cái tâm của ngài luôn luôn thanh tịnh và trong sáng. Như vậy thì cái sự cấu quế phiền não tham sân si ngã mạn kiến nghi là coi như là những cái phiền não từ lớn tới nhỏ, từ thô tới tế đều phải mất hết, không còn. Và khi mà chúng ta tôn kính Đức Phật đó, là vì ngài đã làm được những điều đó, cho nên là mình tôn kính. Cho nên là bậc tổ đức của chúng ta có nói cái câu là lễ Phật giả kính Phật chi đức, mình lại Đức Phật đó là mình kính cái ân đức của Phật, kháng kinh giả là kính Phật chi lý, tức là chúng ta phải tụng kinh đó, là hay hoặc là chúng ta xem kinh đó, thì chúng ta cần xem coi cái lý Đức Phật dạy cái gì để chúng ta thực hành theo. Còn chúng ta lại Đức Phật đó là chúng ta kính cái đức của Phật, bởi Đức Phật ngài đã thành tựu được lòng từ bi rộng lớn, gọi là bi đức, trí tuệ siêu việt gọi là trí đức, và cái lòng tịnh, lòng thanh tịnh vượt loại bỏ hết tất cả những phiền não cấu quế gọi là tịnh đức. Tịnh đức cho nên là chúng ta thấy rằng với một người đó, với một người mà chỉ cần kính Đức Phật đó, thì không cần là Đức Phật phải có hiện ở trong cuộc đời này chứng nhận. Thí dụ như chúng ta thường thường là trong cái quan niệm dân gian á, thì khi mà chúng ta có một cái điều đó, chúng tôi hôm rồi chúng tôi có nói chuyện với là một cái người Phật tử mà nhờ chúng tôi an vị tượng Phật ở gia đình, thì chúng tôi có nói như thế này, nói là thật sự ra là thì mình á, là thờ Phật trong một cái cách thật thứ nhất á, mình có cái quan niệm là ông Phật đó hay là cái bà Phật đó hay là cái gì đó mà mình nghĩ là cái tượng đó nó linh, mình mới thờ, linh nó mới thờ, thì cho nên là mình mới thờ. Cái thứ hai là theo cái cảm tính của mình, mình nghĩ rằng cái tượng này nó đẹp, cái tượng kia nó đẹp, cái tượng kia nó đẹp. Mặc dù là chúng ta biết rằng là trong kinh mô tả rằng Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tức là trong kinh Kỳ Tạm Hữu đó, tức là trong Trường Bộ Kinh có mô tả về cái tướng đặc biệt của Đức Phật để nói lên một cái tướng của một bậc đại nhân trong cuộc đời này, trong cái thế giới này. Đó là như vậy. Nhưng mà mình có cái cảm tính là mình phải nghĩ là đẹp, mà quả thật là cái người đó họ cũng có cái suy nghĩ, cái người mà Phật tử họ nhờ họ, họ cũng có cái suy nghĩ như vậy. Họ có suy nghĩ là họ thờ cái tượng mà họ, họ nghĩ là cái tượng đó thấy là đẹp theo cái sở thích của họ. Để chúng tôi nói rằng cái tượng này thì nó không có phù hợp lắm. Để xin thưa quý vị rằng cái rõ ràng là trong cái cách trang trí, cái cách gọi là y phục đó, thì chúng tôi thấy không có giống lắm là tượng Phật Sakyamuni, tức là Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên là chúng tôi nói để chúng tôi thỉnh cái tượng khác cho cô. Thì như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng á, khi mà thường thường là trong cái suy nghĩ của mình á, là mình cứ nghĩ là thờ cái tượng Phật, tượng nào đó, cái tượng ông đó, bà đó, hay là tượng Phật này, Phật kia đó, thì cái tượng đó phải là minh. Cái thứ hai đó là suy nghĩ là phải là đẹp, phải là vừa thích ý của mình, chứ không biết là mình thờ cái đó là thờ cái vị đó là như thế nào, có đặc biệt như thế nào. Ví dụ như một người Phật tử mình á, mình thờ Phật á là vì mình kính cái ân đức của Phật, kính cái ân đức của Phật. Mình kính ân đức của Phật cho nên là mình thờ. Còn mà có khi người ta cứ mà chúng ta thấy rằng là trong cái tín ngưỡng dân gian á, thì người ta thờ bất cứ cái gì mà người ta nghĩ là linh, có thể là phù hộ cho họ ở một mảng nào đó, một mảng về sức khỏe, một mảng về tuổi thọ, một mảng về tài lộc, vân vân và vân vân, thì họ sẽ đem thờ đó. Chứ họ không biết là như thế cái nguồn gốc của cái đối tượng mà chúng ta tôn thờ đó phát xuất từ đâu và có cái đặc điểm như thế nào không cần đó. Một điều đó là khi chúng tôi nói điều này thì khi mà mình khởi cái lòng tin của Đức Phật, lòng tin đối với Đức Phật ấy, thì mình lại Đức Phật hay là mình kính Đức Phật ấy, hay là mình cúng dường Đức Phật ấy, thì đâu có cần Phật phải thật sự ra Phật như là một cái người sống hay là một thần linh gật đầu rồi nháy mắt hay là ra dấu hiệu. Đương thời đó chúng ta thấy rằng những vị đàn tính, tức là những người cư sĩ thỉnh Đức Phật mà trai tăng đó, thì Đức Phật lặng thinh. Đức Phật lặng thinh với một cái lặng thinh đó là Đức Phật ngài nhận lời. Ngài nhận lời là ngày mai ngài sẽ có mặt ở nơi đó. Ngài nhận lời là ngài sẽ có mặt ở nơi đó để ngài thọ trai, hay là ngài để ngài thuyết pháp, vân vân. Thì cái lặng thinh của Đức Phật ấy, là cái nhận lời, cái nhận lời. Còn bằng như là ngài có nói một điều chi, tức là ngài chưa có thể chấp thuận được những cái điều đó, thì được xem như nhận biết rằng ngài chưa có nhận có chấp thuận những điều mà thỉnh cầu đó, thỉnh cầu đó của người cư sĩ. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng Đức Phật á, ngài cũng không bắt buộc hay là ngài kêu gọi những người đệ tử của ngài phải tôn sùng ngài hay là kính lễ ngài. Chúng tôi đọc cái điều này thì nói tới điều này đó thì chúng tôi có một cái cảm động rất là nhiều. Cảm động ở chỗ là Đức Phật ngài nói rằng là những gì mà Như Lai dạy đó thì gọi là những cái gì mà Đức Phật ngài nói rằng là không nên tin những cái gì do truyền thuyết để lại, cũng không tin những gì do kinh điển để lại, cũng không tin những gì do thầy tổ để lại, không tin những gì, xin lỗi, nghĩa là rất là nhiều ở trong đó. Nhưng mà Đức Phật ngài nói hãy xem cái điều đó khi chúng ta thực hành thì chúng ta có được cái lợi ích gì hay không, có được cái sự an lạc tiến hóa gì hay không. Điều này cho chúng ta thấy rằng là chúng ta có quyền chọn lựa. Và Đức Phật cũng không có buộc chúng ta phải thờ kính ngài như thế này, thờ kính ngài như thế kia. Vào thời kỳ Đức Phật, khi mà Đức Phật ngài đi du hành ở một nơi xứ xa, một lần nọ khi mà Đức Phật ngài đi du hành xứ xa đó, thì bây giờ có những người cư sĩ đến chùa để mà kính kiến Đức Phật, kính kiến Đức Phật. Nhưng mà khi mà họ đến đó thì họ không thấy Đức Phật, cho nên là những cái người cư sĩ này lòng cũng không được vui. Và sau đó thì ngài anh em để Đức Phật, sau khi Đức Phật ngài trở về
thì ngã năng đức trình với Đức Phật là đặt Đức Thế Tôn với những người cư sĩ đến kính kiến Đức Thế Tôn, mà không có Đức Thế Tôn cho nên là những người cư sĩ này đã trở về. Thì Đức Phật này mới nói rằng là những cái điều mà sau khi mà Như Lai đi vắng hoặc là Như Lai không có mặt thì có ba cái vật mà chúng ta thấy rằng Đức Phật này dạy rằng lấy cái đó làm cái chỗ tôn thờ ngài, tôn thờ ngài xem như là cái sự có mặt của ngài. Đó là cái thứ nhất, đó là cái cây bồ đề. Bởi vì cho nên là chúng ta thấy rằng cái cây bồ đề đó là cái cây mà che nắng che mưa cho Bồ Tát trước khi Đức Phật này giác ngộ. Và Đức Phật này giác ngộ dưới cội cây bồ đề đó, và khi mà ngài giác ngộ đó thì như chúng tôi đã nói khi nãy, ngài cũng đi ở góc độ này đi góc độ nọ để nhìn vào hướng về cái cây bồ đề để tỏ lòng tri ân cây bồ đề, tri ân cây bồ đề. Cái thứ hai, Đức Phật này nói rằng cái tượng Phật, tức là mình biết rằng ngày xưa thì cái thời Đức Phật thì chúng ta biết là không có tượng đâu, và ngài còn đương thời thì không có tượng, sau này mới có tượng. Sau này những người cư sĩ, những người con Phật đó mới tỏ lòng tôn kính Đức Phật, mới là làm những cái tượng bằng chất liệu này chất liệu nọ để mà mình xem như Đức Phật là sự tôn thờ, là cái đối tượng để tôn thờ. Cho nên là khi mà mình cái tượng Phật đó thì mình thấy rằng mỗi quốc gia có một cái sắc thái để làm nên cái tượng của một cái quốc gia đó, tượng Phật của quốc gia đó. Nhưng mà có một cái điểm chung nhất đó là chúng ta thấy rằng dù là tượng Phật nào bằng ở quốc gia nào đi nữa, nhưng mà người ở xứ đó đó cũng xem như cái hình ảnh của Đức Phật là hình ảnh đáng được để cho họ tôn kính, đáng để cho họ tôn kính. Cho nên là chúng ta thấy rằng mỗi cái, ví dụ như mình đi đến cái quốc gia, ví dụ như mình đi Campuchia đi, thật sự ra thì cái tượng của Campuchia đó thì rõ ràng nói ở đây là nói không phải là mình chê, nhưng mà tượng Campuchia đó nó không có đẹp bằng so với lại các cái tượng khác, là do đặc biệt là chúng ta thấy rằng xuống dưới miền Tây Nam Bộ đó, thì các cái ngôi chùa thờ cái tượng thì chúng ta thấy không có sắc sảo, không có đẹp bằng. Nhưng mà một điều đó là chúng ta cũng đi, khi mà bước vô chánh điện thì chúng ta lột dép, lột nón, lột dù lột ra để chúng ta đến để đảnh lễ Đức Phật, dù là chất liệu nào, hay là làm có đẹp hay không đẹp, hay là ở dân tộc nào thì mình cũng biết tôn kính như vậy. Rồi Đức Phật này còn dạy rằng là cái xá lợi của Đức Phật, tức là sau khi Đức Phật tịch diệt rồi thì những cái xá lợi, tức là xương của Đức Phật trở thành xá lợi, thì được tôn thờ ở các ngôi chùa, tôn thờ ở các ngôi chùa, hay là các ở bảo tháp, bảo tháp. Ví dụ như là ở bên Sri Lanka, Myanmar, họ có xây những cái bảo tháp ở ngã ba, ngã tư để họ tôn thờ cái xá lợi của Phật, để cho những người cư sĩ đi ngang qua đường ghé vô đó đảnh lễ tôn kính xá lợi của Đức Phật. Thì ba cái vật mà chúng ta thấy, cây bồ đề, kim thân Phật, tượng Phật là tức là chất lượng, cái chất liệu gì đi nữa, rồi xá lợi của Đức Phật, là ba cái vật mà chúng ta tôn kính. Chúng ta đã có nghĩ rằng phải thờ Phật như vậy để được Phật kính, là được Phật ghi nhận mình đó, cũng không hẳn là như vậy, cũng không hẳn là như vậy. Nhưng mà mình nghĩ rằng Đức Phật đã chỉ dạy rằng ba cái vật đó là vật để cho chúng ta tôn, coi như là sự xuất hiện của Đức Phật. Cho nên là mỗi quốc gia cho đến thời đại ngày nay thì những người tu theo Phật giáo hay là những người Phật tử, mình cũng biết kính lệ cả ba cái vật đó: cây bồ đề, kim thân Phật, tượng Phật, tức là rồi xá lợi của Đức Phật, xá lợi của Đức Phật. Thì cái việc mà mình đảnh lễ Đức Phật, hay là mình cúng dường bằng chất liệu này hoặc bằng cái vật liệu này hoặc liệu kia đó, thì mình đâu có nghĩ rằng Đức Phật phải ghi nhận mình cho mình cái điều này. Nhưng mà mình vẫn là, chúng ta thấy rằng vào thời kỳ Đức Phật á, thanh niên mắt thác quân đã lên bệnh nằm trên giường như vậy. Nhưng mà khi mà hình ảnh của Đức Phật xuất hiện á, thì cậu thanh niên mắt thác quân đã lên này đã hướng tâm đến với Đức Phật, khi mà hướng tâm với Đức Phật, nó vọng vốn tới một cái hình ảnh cuối cùng á, thì Đức Phật ngài khuất tầm mắt rồi đó,
thì thanh niên nó thắt Kundalini ly lâm chung, thì khi mà lâm chung thì cũng sanh lợi thi. Thì ở đây chúng ta thấy rằng chỉ cần khởi cái niềm tin á thì cũng đã có cái lợi ích rồi, có cái lợi ích rồi. Khởi niềm tin kính tin đến với Đức Phật đã có cái sự lợi ích. Thì khi mà mình thật sự là mình giống như là mình đi hành hương ở bên Phật, bên Ấn Độ, mình đi đến các thánh tích, mình trải lòng tưởng niệm ở nơi đây cách đây bao nhiêu ngàn năm về trước, Đức Phật xuất hiện ở đây, mình dựa vào thông tin, dựa vào lịch sử mà mình biết Đức Phật là ngài ở tại chỗ này, ngài thuyết pháp như thế nào, rồi ở trong đó như thế nào. Có lẽ là mình cũng có cái sự an tường, mình cũng có sự hiểu. Và khi mà mình trải lòng thì mình cảm thấy rằng cái tâm của mình nó thành kính, cái tâm của mình nó thành kính đến với các cái thánh tích. Mặc dù là ở nơi đó bây giờ chỉ còn là cái bồ đề, thậm chí có chỗ không còn là cái bồ đề, chỉ còn là cái tượng Phật, có chỗ không là tượng Phật, nhưng mà mình tưởng niệm ở nơi đó thì tức là ở trong lòng mình cũng cứ nghĩ là ở đó là một cái chỗ mà mình tôn kính, cái chỗ mà tôn kính, đó là sự xuất hiện của Đức Phật, của xuất hiện của Đức Phật. Còn cái việc mà mình cúng dường của Đức Phật ấy, thì chúng ta thấy rằng ấy, cái việc mà cúng dường như trong kinh ấy, Đức Phật này có nói rằng mình cúng dường ấy, có hai cái sự cúng dường ở trong kinh, có dạy rằng hai cái sự cúng dường. Một là mình cúng dường bằng vật chất, bằng vật chất, tức là Anissa Pusa. Cái thứ hai nữa đó là mình cúng dường bằng cái sự thực hành, cúng dường là sự thực hành, tức là Bhakti Pusa. Thì cả hai cái sự cúng dường này à, thì ở đây nó thường là những cái người mà cư sĩ hay là những người tu của mình ở buổi ban đầu đó, thì mình thấy rằng cái cúng dường bằng vật chất đó, thì ngày hôm nay mình nói mình thấy cúng dường, ví dụ như cúng dường bằng hoa, rồi cúng dường bằng hương, cúng dường bằng đèn, rồi ở Việt Nam mình nói là có cúng dường ngũ quả đó, nhà cúng dường ngũ quả đó là cái ngũ quả đó, là phong tục mà chúng ta cũng xem như là cái ngũ quả tượng trưng cho ngũ hành, để nói lên cái sự lòng tôn kính của mình, bởi vì mình gần gũi với lại năm cái gọi là năm hành á, năm hành tức là kim mộc thủy hỏa thổ, để nói lên là trái cây ngũ quả là tượng trưng cho năm cái món mà mình thường gần gũi, cây cối, rồi kim loại, rồi lửa, rồi nước, rồi đất, những cái đó mà mình gần gũi, cho nên là mình có cúng cái dĩa trái cây. Nhưng mà rồi đó thì quý vị thấy rằng thường là chúng ta thấy là đèn, bông hoa. Rồi cái bông hoa mà mình cúng á, ở Việt Nam thì chúng ta thấy rằng có khi thì chúng ta cúng cúng hoa đó, thì chúng ta nhắc, chúng ta lập những cái lá ở dưới chân, chúng ta cắm cái bình hoa lên, chúng ta sửa sang nó lại, chỉnh sửa nó lại trở thành một cái bình hoa tươi tắt, nhìn thấy nó cân đối, nhìn thấy nó màu sắc nó đẹp. Rồi có khi là chúng ta cũng cài lên những cái lẵng hoa, chúng ta cắm vào những cái lẵng hoa để nói lên cái gì đẹp nhất chúng ta cúng dường Đức Phật. Rồi như vậy thì ở Việt Nam chúng ta đó, chúng ta thấy là khi mà mình cúng Phật cúng như vậy, rồi mình qua bên Thái Lan Miến Điện thì đặc biệt là Miến Điện thì chúng ta thấy rằng họ không có cúng như cái bình như mình, mà họ lặt ra hết những cái hoa họ để lên cái dĩa họ cúng. Sau là bên Sri Lanka thì họ cũng để lên cái dĩa họ cúng, hoa gì cũng vậy, họ lặt lên họ ngắt ra họ để lên như vậy, rồi xong cái họ cúng dâng lên cúng dường Đức Phật. Rồi ngoài ra thì còn cúng đèn, cúng đèn tức là cúng bằng vật chất, chúng ta cúng bằng đèn. Đèn thì có nhiều cái đèn cày, đèn sáp, rồi đèn dầu, đèn điện, đèn này đèn kia, mình cúng dường để cúng dường ánh sáng đến với Đức Phật. Thì chúng ta làm cái điều đó đó, thật sự là nó cũng dựa vào cái nhân quả nghiệp báo mà thôi. Ví dụ như chúng ta nói rằng cúng dường đèn đến với Đức Phật, rồi một người tu Phật của mình cứ nghĩ rằng mình cũng có cái quan niệm rằng mình do là mình tin trong kinh là dạy của Đức Phật, mình nghĩ rằng là mình cúng dường đèn là cúng dường trí tuệ, dựa vào trong kinh Tương Ưng Đức Phật ngày dạy rằng cho ăn là cho ngực, cho mặt là cho sắc, cho xe là cho lạc, cho đèn là cho mắt, là cho trí tuệ, vân vân. Thì ở đây đó, khi mà mình cúng cái đó cúng dường cho Phật dựng đó, đức Phật không phải là đòi hỏi mình phải cúng dường những cái vật đó, mà khi mà chúng ta cúng dường đó, chúng ta cũng không nghĩ rằng đức Phật phải chứng cho chúng ta cái lòng thành của chúng ta, không hẳn là như vậy. Bởi vì mình biết đó, trong kinh đó, mô tả đức Phật sau khi niết bàn rồi có một cái thế giới, đó là thế giới chư thiên, thế giới chư thiên mà chúng ta được biết ở trong kinh cũng mô tả là khi mà đức Phật thuyết pháp có bao nhiêu chư thiên ở các cảnh giới xa, rồi có chư thiên ở địa giới vân vân. Thì chư thiên ở cảnh giới địa giới này đó là chư thiên mà gần gũi, gần gũi. Khi chúng ta làm được những điều gì, đặc biệt là những chư thiên có chánh kiến, khi thấy chúng ta làm được những điều thiện sẽ hộ trì cho chúng ta, hộ trì cho chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện những điều gì, chúng ta cúng dường, chúng ta cúng dường đến những cái tài vật đó, tức là cúng dường bông qua nhang đèn để mà cúng dường với Đức Phật, tức là chúng ta đã thể hiện cái tâm thiện của mình rồi, thể hiện cái tâm thiện của mình đến với cái tấm lòng tỉnh tính tính tinh đối với Đức Phật. Cho nên cái tâm thiện đó nó sẽ có được một cái quả báo thiện, mà ở đó được cái sự hộ trì của chư thiên, được cái sự hộ trì của chư thiên. Cho nên nếu mà gặp những cái vị chư thiên mà chánh kiến á, thì chư thiên đó sẽ hộ trì cho mình khi mà mình đã làm được những cái điều thiện. Cũng như là trong kinh của nó có Đức Phật có dạy rằng ai thương tưởng đến chư thiên vì ấy sẽ được chư thiên thương tưởng lại, tức là mình làm cái phước gì mình cũng hồi hướng đến cho các vị chư thiên. Các vị chư thiên thì chư thiên á, những vị chư thiên chánh kiến á, thấy mình làm những điều thiện và chia phước đến họ thì họ cũng tùy nghĩ những cái phước đó họ sẽ hộ trì cho mình. Thì khi mà hộ trì đó thì mình sẽ có được cái sự an lạc trong cuộc sống, an lạc trong cuộc sống. Vì vậy cho nên là khi mà mình cúng dường những cái lễ vật đó cũng là một cái cách để cúng dường đối với Đức Phật, đối với Đức Phật. Mà từ ngày xưa tới giờ chúng ta thấy hình thức đó là hình thức mà chúng ta thấy là gần gũi mà thường xuyên nhất. Chúng ta cúng dường qua đèn nhang hay là hương trầm, tất cả những cái gì mà chúng ta nghĩ là đó là thanh khiết nhất, đó là trong sáng nhất để chúng ta cúng dường đối với Đức Phật, cúng dường với Đức Phật. Mặc dù Đức Phật đã niết bàn rồi, Đức Phật cũng không có để chứng những điều này, nhưng mà chúng ta cũng vẫn thể hiện những điều đó bởi chúng ta tin rằng cái thiện nghiệp mà chúng ta làm, chúng ta tin kính những cái vật đáng kính, tôn kính những vật đáng tôn kính, đặc biệt là bao nhiêu bao mở, là thế gian này không có cái gì cao gọi bằng quý báu bằng bao nhiêu tâm bảo này, bao nhiêu tâm bảo này. Cho nên là cái cúng dường bằng cái vật chất cũng là một cái cách cúng dường. Rồi cái cách cúng dường đặc biệt thứ hai nữa là nói đến cái cúng dường mà bằng cái sự thực hành, bằng sự thực hành patipatthipuṣa, tức là mình thực hành cái lời dạy của Phật. Bởi vì cho nên là người tu học của mình á, mình thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ, hoặc là chúng ta thực hành những cái thiện nghiệp trong đời sống hàng ngày, việc thiện trong đời sống hàng ngày, hoặc là mình bố thí, hoặc là mình trì giới, hoặc là mình cung kính, hoặc là mình làm phước gìn hồi hướng đến chư thiên, ông bà cha mẹ để tri ân đến những bậc thanh hành, rồi của miền thất tổ, hoặc là chúng ta nghe pháp, hoặc là chúng ta nói pháp, nói những lời pháp, vân vân. Hoặc là chúng ta cải chính cái chi phí của chúng ta, sửa đổi cái chi phí của mình cho nó đúng đắn, chân chánh hơn. Như vậy thì mình làm những điều thiện. Khi mà mình làm những điều thiện như vậy đó, là do cái việc mà mình thể hiện cái pháp thực hành lời dạy của Đức Phật. Mình thực hành lời dạy của Đức Phật đó là một cái sự cúng dường, như Đức Phật này nói sự cúng dường cao quý, cúng dường cao quý. Chúng tôi nói điều này không có nghĩa là cái cúng dường bằng tài vật nó không cao quý, nhưng mà so với hai cái vật này á, thì cúng dường lời dạy của Đức Phật là thực hành lời dạy của Đức Phật đó là cao quý. Bởi vì sao? Ngay cả cái vị mà thực hiện cái việc mà thực hiện cái lời dạy, thực hiện một cái việc mà cái việc cúng dường nhang đèn hoa hỏa đến Đức Phật đó, cho Đức Phật đó, cúng dường đến Đức Phật đó, thì cái đó chúng ta đã thể hiện cái lời dạy của Phật được. Nó một cái độ nào đó thì cũng là cái lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà đi sâu hơn nữa đó là chúng ta thực hành cái pháp nào để làm cho cái nội tâm của mình gọt bỏ bớt những cái phiền não gợn nhơ để được thành tựu đạo quả giải thoát. thì cái đó mới là pháp thực hành. Đó là pháp thực hành, thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Và thực hành lời dạy của Đức Phật ấy, đó là sự cúng dường cao quý, so với hai sự cúng dường cao quý. Hai cái sự cúng dường này, thì sự cúng dường này là sự cúng dường cao quý. Cho nên là khi mà mình tỏ cái lòng mà tôn kính Đức Phật ấy, như chúng tôi đã nói ấy, là dù chúng ta đảnh lễ Đức Phật, chúng ta cúng dường Đức Phật, thì cái điều đó Phật cũng không phải là không phải vì chứng kiến chứng minh cho mình phải là chứng minh cho mình hay là lòng thành của mình mới nói là cái điều đó Phật mới chứng, không phải, mà cũng không phải là giống như là Đức Phật này đã niết bàn rồi, lúc này còn đương tiền á, đương tại tiền á, thì có lẽ là ngài chứng kiến cho chúng ta những điều đó hoặc là chứng minh cho chúng ta những điều đó. Nhưng mà khi mà Đức Phật này niết bàn rồi đó, mãi cho bao nhiêu ngàn năm đi nữa, thì cái lòng tịnh tính của những người tu sĩ không mất, của những người tu Phật không mất, không mất, và cũng tỏ cái lòng tôn kính Đức Phật. Dù là chúng ta thấy rằng đạo Phật tuy không phải là rầm rộ, không phải là hoa trương, không phải là hoa trương, nhưng mà trong cái suy nghĩ của những bậc thiện trí thức đó trên thế giới đó, họ vẫn có cái thiện cảm cũng như là có một cái sự gắn bó với lời dạy của Đức Phật rất là nhiều. Cho nên là họ vẫn sống, và trong một cái điều kiện hoàn cảnh như thế nào, hoàn cảnh nó có như thế nào đi nữa, tức là ở đây chúng tôi nói ví dụ như chiến tranh, hay là rồi thiên tai địa ách, rồi những cái nạn tai này hoặc nạn tai nọ, hoặc là có những cái chủ thuyết nào đó để dùng cái cường hào ác bá gì đó áp đảo cái giáo lý của Phật giáo, thì ở đó nó cũng nói lên là ở trong cái lời dạy của Đức Phật, những cái bậc thiện trí thức vẫn sống với lời dạy của Đức Phật và vẫn thấy cái lời dạy của Đức Phật có giá trị để cho họ thực hành và mang đến sự an vui. Giống như hôm nào mà chúng tôi có coi cái phim mà gọi là Mê Công Ký Sự đó, ở đài truyền hình Sài Gòn của chúng ta có một cái bộ phim gọi là Mê Công Ký Sự, tức là những nhà quay phim họ quay cái phim đó từ ở trên cao nguyên Thanh Tạng, cái dòng sông Mê Công, và bắt nguồn từ trên đó chảy xuống Trung Quốc, rồi qua Tây Tạng, rồi Trung Quốc, rồi Myanmar, rồi Lào, Campuchia, Thái Lan, rồi Việt Nam chẳng hạn. Mà người ta nói cái dòng sông này gọi là dòng sông Phật giáo, dòng sông Phật giáo, bởi vì dọc cái hai con cái bờ sông này thì là toàn là những người Phật tử, những người Phật giáo, những người theo Phật giáo, họ sống chan hòa với nhau, họ sống hòa hợp với nhau, gắn bó với nhau, tương trợ với nhau. Thì ở đây là nó họ thấm nhuần từ ở nơi cái triết lý của đạo Phật và lời dạy của Đức Phật đã đem lại sự an hòa cho họ, mà chúng ta thấy rằng bao nhiêu ngàn năm vẫn còn cái giá trị đó cho đến ngày hôm nay. Và do vậy đó, thì khi mà mình thể hiện cái lòng kính Phật đó, thì đâu có cần Phật phải chứng những điều gì mà chúng ta cũng vẫn thể hiện những điều đó, thể hiện những điều đó. Một ai mà trong rằng phải cần phải chứng minh bằng một cái điều gì đó, thì thật ra là chúng tôi xin thưa một điều, mình thể hiện cái lòng tôn kính đối với bậc đáng tôn kính, đối với bậc đáng cúng dường ấy, thì chúng ta đã là tâm thiện rồi, đã là tâm thiện rồi. Và khi mà tâm thiện ấy, thì luôn luôn nó có cái kết quả được cái sự an vui. Chúng tôi xin thưa như vậy, là luôn luôn có được cái sự kết quả là an vui. Cho nên cái kết quả đó nó có sớm hay là muộn, nó đến sớm hay là trễ như thế nào, thì cái kết quả là sớm muộn vì nó cũng có mà thôi. Và chúng ta tin Đức Phật, rồi chúng ta kính Đức Phật, hoặc là chúng ta thực hành lời dạy của Đức Phật, hoặc là chúng ta cúng dường Đức Phật, thì cả hai cái sự cúng dường đó, thì chúng tôi nghĩ rằng sự cúng dường nào cũng là bày tỏ cái sự tôn kính đối với Tam Bảo, trong đó có Đức Phật. Và đặc biệt là cái việc mà Đức Phật ngài dạy, là cái việc thực hành lời dạy của Đức Phật đó, đó là sự cúng dường cao quý, là cao quý nhất. Cho nên là chúng ta sống dù là cái thời đại nào, cái hoàn cảnh có ra sao, hoàn cảnh có tốt, có xấu, có thuận, có nghịch, có như thế này thế kia, nhưng mà chúng ta vẫn sống với cái lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta sẽ tìm được cái sự an vui ở tại đó. Thì hôm nay đó, do cái bài học này liên quan đến cái lòng thành kính không cần cúng dường đức Phật, không cần vật chứng á, thì chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái bài học này đến với đại chúng. Bây giờ thì chúng tôi xin được dứt lời. Trước khi dứt lời thì chúng con thành kính dâng phụ phước này đến chư Tôn Đức, xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui thánh hóa. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, nhất là chư thiên chánh kiến hộ trì cho Phật tử của Bích Thu trong những ngày qua lâm bệnh hạn, mong cho cô với phước báo nào cô làm được, mong cho cô được sự an vui thân tâm. Và cuối cùng là xin chia điều quả phước tất cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau chương trình sử dụng pháp tịnh, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Mới được cô thảo luận ngày hôm nay thì chúng quý vị chúng ta thường đi qua một vài cái quan điểm mà chúng ta thường thấy. Xin được thấy xin được khởi thỉnh xin được đảnh lễ chư Tổ Tổ Sư và xin được đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhưng mà đầu tiên xin được thỉnh nhận phước tính, để được phước tính không biết có mặt ở trước máy và có thể trả lời câu thảo luận đầu tiên không? Dạ. Để được phước tính, có nhiều người họ lý luận như vậy là bởi vì Đức Phật này đã tuyên định nếu mình cúng Phật mình chỉ nên cúng hương năm hoa quả thôi, chứ mình cúng thức ăn cho Đức Phật là một chuyện không có học cách. Rồi thậm chí có nhiều người nói mình cúng trái cây thì chỉ nên cúng trước 12 giờ thôi, sao gì họ cũng cúng trái cây Đức Phật. Nhưng mà khi mà chúng ta sang Thất Lan á, thì chúng ta thấy người Phật tử mỗi ngày dùng cơm, họ hay để cơm ở trong một cái mâm và họ lấy một cái khăn mà chúng ta gọi là một cái vải the, họ trùm cái đó là hay là cúng Phật, cúng Phật mâm nào xuống ăn. Thì theo dĩ nhiên là Thất Lan họ hiểu là Đức Phật này không có sử dụng được điều đó, nhưng mà họ muốn bày tỏ cái lòng tưởng kính là bây giờ tôi là Đức Thế Tôn đã niết bàn rồi, nhưng mà họ nghĩ về Đức Thế Tôn như là Đức Thế Tôn vẫn còn tại thế và họ cúng dường như vậy. Thì theo ý kiến của Đại Đức Pháp Tính là những sự cúng dường, ví dụ mình cúng hoa quả hay là cúng thức ăn đó, nó có gì khác biệt không, hay là chúng ta chỉ nên cúng hương thân hoa quả không nên cúng thức ăn, hoặc giả là cái chuyện một người cúng hoa quả những trái cây thì không nên cúng sau 12 giờ, thì những việc đó nếu mà mình phản đối mình có câu lệ lắm không? Xin kính thỉnh ý kiến của Đại Đức Phật Tích.
Nam mô Bụt Thầy, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thích Siêu, thượng tọa Niết Bàn, thượng tọa Pháp Tăng, đệ đức Minh Hạnh, thượng tọa Pháp Đăng cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở Thục Đức. Xin chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, cũng như theo như bài học đó, thì chúng ta thấy là đối với sự cúng dường Đức Phật thì nếu mà ở trong cái thời mà Đức Phật còn tại thế thì quý vị thấy rằng là cái sự cúng dường những cái vật thơm hay là cúng dường bông hoa hay là cúng dường thực phẩm hoặc là nói chung là các món vật dụng mà đến Đức Phật thì đây là một cái điều rất là thiết thực, rất là thực tế và nó sẽ đem lại rất là nhiều cái phước báo. Cũng như chúng ta đã từng nghe một bà cụ già cúng dường một miếng cơm trái, hoặc là tín nữ Mandika cúng dường những tô cháo trắng, sau khi cúng dường tô cháo trắng rồi cũng trong ngày hôm đó mà trở thành chánh cung hoàng hậu đó. Thì ở đây thì chúng tôi tương tự những cái trường hợp đó. Thì nếu mà lúc mà Đức Phật còn tại thế thì chúng ta cúng dường như vậy thì cái phước báo rất là nhiều quý vị. Nhưng mà sau khi Đức Phật mà viên tịch niết bàn rồi, có nghĩa là quý vị thấy rằng cái ngũ uẩn của ngài không còn, ngũ uẩn niết bàn có nghĩa là ngài không có còn hiện ngũ lại. Thành ra bây giờ nếu mà chúng ta cúng dường thực phẩm hoa quả đến Đức Phật hoặc là cơm nước vân vân, thì cái sự cúng dường này là do cái tâm thiện của mình. Cúng dường để mà mình phát sanh lên cái tâm thiện. Thì tâm thiện á, nhờ chúng ta, khi mà chúng ta làm như vậy á, thí dụ như là chúng ta thấy rằng ở trong cái bài kinh nói về tu tập tâm từ, thí dụ như có một cái đối tượng đó, mình tìm cái hành động hay là cái lời nói của cái đối tượng này để mà mình có cái tâm từ với cái đối tượng đó, thì mình tìm hoài không thấy. Thí dụ như quý vị thấy là ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, có những người xung quanh của chúng ta họ nói năng mình cũng khó nghe, rồi cái dáng người hoặc đi đứng hoặc là cái gì của họ cũng khó nghe, thì những cái trường hợp này làm sao mà mình có tâm tự với người đó được. Thì ở trong chú giải với số phí mấy cái đó, tôi nói lên cái trường hợp là chúng ta sẽ đợi lúc cái người này người ta với một cái tâm thành kính, người ta đảnh lễ ở trên một cái tượng Phật ở chánh điện, hoặc là đảnh lễ xá lợi Đức Phật vân vân. Thì dù sao cái người khi mà người ta có cái sự mà đảnh lễ như vậy thì nó cũng bằng một cái tâm, một cái niềm tin, thành ra nó thể hiện ra những cái đức tính đó, hoặc là những cái cung cách đó. Thành ra mình dựa vào đó để mà mình lấy cái người đó, cũng như là mình lấy cái những cái hành động đó để mình làm tâm từ, để mình có thể trải tâm từ đến người ta được. Chứ nếu mà lúc mà người ta đang làm xấu như mình thì mình rất là khó trải tâm từ. Thì ở đây đó, là chúng tôi muốn nói lên cái điều này cũng để liên quan tới cái chỗ này. Có nghĩa là mình cúng hay là mình lễ bái Đức Phật ở trên chánh điện để chi quý vị, để cái tâm thiện mình nó phát sanh. Mà nếu mà cái tâm thiện mình nó phát sanh thì nó sẽ cho cái kết quả thiện. Hoặc là khi mà tâm thiện của mình nó phát sanh, nó sẽ làm cái nền tảng. Ví dụ như là lần này chúng ta có dịp chúng ta vào, chúng ta cúng dường một đó hoa lên Đức Phật, lên kim thân của ngài. Rồi lần sau có nhân cái dịp đó mình cũng đi đến mình cúng hoa nữa, rồi mình gặp hội chúng đang nghe pháp, thì mình cũng ngồi lại mình nghe pháp. Mình ngồi lại mình nghe pháp. Thì ở đây chúng tôi nói về cái điều này, có nghĩa là có nhiều khi do sự cúng dường ngày, lần này nó phát sanh lên tâm thiện, rồi lần sau khi mà mình có tâm thiện rồi, lần sau mình có cái sự thân thiện nữa, rồi mình đi đến nữa, rồi lần này may mắn mình đã có cái pháp hội, rồi mình ngồi mình nghe pháp hội đó, từ từ tâm thiện mình nó phát sanh nữa, rồi mình có niềm tin, mình tạo phước bằng cách này bằng cách kia, rồi từ từ mình sẽ kiếm tìm đến chư tăng để mà mình cúng dường vật thực hoặc là cúng cái này cúng kia. Nói chung là không phải rằng bất cứ người nào cũng đi đến chùa là bắt đầu là cúng cơm cho chư tăng, chay tăng hoặc là cúng dâng cho chư tăng những cái thực phẩm. Quý vị biết rằng là cũng nhờ cái ngày mà người ta đến người ta cúng dường bông hoa đến Đức Phật hoặc là trái cây vân vân, rồi cũng nhân cái dịp đó nhờ như vậy mà gặp cái sự kiện này, gặp sự kiện kia, dần dần người ta tìm hiểu, người ta biết là đối với mấy sư, những cái vị mà đang tu tập đang còn sống vậy, cần phải có thức ăn, có thuốc trị bệnh hoặc là có thứ vật dụng vân vân, thành ra người ta hiểu được, người ta mới đem cúng đến chư tăng. Thì ở đây chúng tôi nói cái điều này đến chí vị để cho chúng ta biết rằng là khi mà mình cúng dường bông hoa thực phẩm hoặc là cái gì đó đến Đức Phật thì bất cứ cái giờ nào cũng được, bất cứ một cái giờ nào cũng được, nhưng mà với một cái tâm để mà chúng ta tạo phước, với một cái tâm thành kính, thì những cái hành động, những cái cử chỉ này nó đều thuộc về tâm thiện. Có như vậy được thì nó rất là tốt với mình. À, nó rất là tốt. Rồi nhờ từ đó chúng ta mới tạo những cái thiện pháp. Ví dụ như là chúng ta sẽ tìm đến chư tăng, chúng ta tìm hiểu đời sống của mấy vị ăn uống sao, sinh hoạt sao vân vân, thì lúc đó mình mới phát tâm, mình mới biết rằng là bức tượng nó không có ăn được mà chư tăng ăn được vân vân, thì từ đó mình sẽ tiến lên một bậc nữa. Ở đây nha, thì chúng tôi kể cho quý vị nghe, chúng tôi cũng tranh thủ cái thời gian chúng tôi kể cho quý vị nghe. Có một cái lần đó quý vị biết rằng là ở trong chùa nó cũng là cái số người Phật tử mà đặt bát cúng dường á thì cũng vơ vơ dần dần đi. Thì lúc đó chúng tôi có một cái nguyện, chúng tôi nói các vị chư thiên á, không hộ kỳ là chư tăng ở trong chùa có đầy đủ cái sự ăn uống của mình để chư tăng là rảnh thời gian để tu tập. Nếu mà các vị chư thiên á, mà không hộ kỳ như vậy á, thì chư tăng cứ tối ngày cứ đi tụng kinh đám ma chỗ này chỗ kia thì mới có gạo ăn. Thì quý vị biết rằng sáng hôm đó đó tự nhiên chúng tôi đi, chúng tôi không có trở về phòng mà sáng sớm mà chúng tôi ở dưới gần chính điện. Chúng tôi ở gần chính điện hoài. Thì lúc đó có một cái cô đó cũng vô, cổ mới đi vô chùa. Thì chúng tôi thấy rằng cổ đứng cổ nguyện cái gì đó, cổ nguyện cái gì đó, thành ra chúng tôi mới đi đến chúng tôi hỏi. Thì cái cô ta mới trả lời đó là trước kia đó cô ta đã đến đây một lần, cô ta nguyện gặp được một cái vị thầy nào hay, có nghĩa là một cái vị thầy thuốc nào hay trị được hết cái căn bệnh cho cô ta, thì cô ta sẽ đem hai con heo quay để đem đến đây để mà cúng dường. Thành ra hôm nay cô ta đã hết bệnh, thành ra cô ta muốn đi đến đây để trả lễ. Thì chúng tôi mới nhân cái việc đó, chúng tôi mới nói rằng là mình nếu mà mình mà đặt heo quay như vậy á thì có thể là mình đặt trước đó, thì có thể người ta sẽ giết, mà người ta chỉ giết heo cho mình đặng sáng mai mình lại lấy, thành ra mình sẽ phạm vào cái nghiệp sát sanh. Có nghĩa là mình kêu người ta giết mình cũng phạm. Thì khi bằng bây giờ đó thì thí dụ như là cô có khả năng bao nhiêu á, thì thí dụ như một ngày cô cúng dường cho chư tăng ở chùa cái thức ăn với một cái số tiền như là vừa với cái sức của con. Thì cô ta mới hỏi rằng vừa sức là như thế nào. Thì chúng tôi mới trả lời rằng là cái nhà một ngày á, nhà cô ăn ba bữa cơm như vậy á thì bao nhiêu tiền, thì cô cứ tính ra một số tiền của một ngày thì mình có khả năng mình cúng bao nhiêu ngày cũng được. Thì lúc đó cô ta mới hỏi chúng tôi là làm gì nó có phước hơn là mình cúng hai con heo quay. Thì chúng tôi mới giải thích dần dần cho cô ta nghe. Và cô ta đã bỏ đi ý định cúng heo quay để mà trả lễ, và cô ta đã chuyển qua cúng dường cho chư tăng ăn trong 7 ngày đó. Trong 7 ngày đó thì dần dần nhờ cái phước đó mà từ từ thì quý vị biết rằng cô ta trở thành một cái người đặt bát thường xuyên mỗi một tháng một ngày ở trong chùa. Thì chúng tôi ở đây thì chúng tôi kể cái chuyện này lên đó để quý vị, có nghĩa là quý vị thấy không, có những người mà ta đi trả lễ nhưng mà cũng nhờ cái sự trả lễ đó mà may mắn người ta hiểu được Phật pháp. Người ta hiểu được Phật pháp thanh nhá, nhờ cái chỗ đó mà từ từ người ta sẽ đi tìm hiểu, người ta đến người ta cũng mong qua rồi là ta tìm hiểu cái đời sống tu tập rồi của chư ta, rồi cái người tu sĩ sẽ tạo phước bằng cách nào mới đạt được phước báo vân vân. Thì ở đây thì chúng tôi nói về những cái điều này là chúng tôi mong rằng mình cúng Đức Phật bông hoa nhang đèn hay là dập thực gì đi nữa thì mình biết là Đức Phật không có dùng. Thật sự thì Đức Phật không có dùng, quý vị. Đức Phật đã viên tịch rồi. Nhưng mà nhờ đó mà tâm thiện của chúng ta phát sanh. Rồi cái tâm thiện này nó phát sanh, nó dẫn đến cái tâm thiện khác phát sanh nữa. Rồi nhờ như vậy mà chúng ta càng ngày chúng ta sẽ có cái cơ hội tiếp cận với tam bảo, chúng ta học hỏi hoặc là chúng ta tạo phước bằng cách này bằng cách kia. Thành ra một người khéo cách tí và một người có cái sự quan hỷ thì sẽ tạo được nhiều chuyện pháp. Thí dụ như chúng ta gặp người nào đó người ta vô cúng thì mình cũng phan để mà phản bác rồi mình chờ cái lúc cơ hội nào đó mình giải thích thì người ta sẽ hiểu thêm từ từ, rồi kết cục người ta sẽ tạo được nhiều cái phước báo. Với cái câu thảo luận này chắc có thể là chúng tôi đã chiếm nhiều thời gian nên xin con xin được dứt lời, còn xin kính thỉnh là thường tòa nhắc đánh trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sao thứ bên kia là đại điện Pháp Tính, xin được thỉnh thượng tọa Pháp Đăng, không biết là thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không, mình thấy có thượng tọa Tiểu Huyền rung thượng tọa Pháp Tính. Thượng tọa Pháp Đăng có trường hợp này xảy ra ở nhiều nơi chứ không phải một nơi, là một số quý Phật tử đi chùa họ cầu nguyện chuyện gì đó là cái chuyện đó được thành tựu. Thì ở đây cũng có cái sự bất đồng ý kiến, là khi mình lại Phật mà mình ở một ngôi chùa nào đó mà mình thành tựu cái sở nguyện của mình thì do tượng Phật ở chùa đó lên, hay là chư thiên ở đó lên, hay là do cái lời nguyện của mình viết cách nguyện, hoặc giả là cái tâm hành của mình tạo ra phước báo. Thì theo thường hóa đăng thì nó có nguyên nhân là hợp lý nhất theo Phật pháp để giải thích là tại sao người đó được viên thành cái sở nguyện. Xin sở nguyện được thành tựu, xin thỉnh ý kiến của thượng tọa Hợp Đăng.
Rồi không có nghiệp ác, rồi có cái hàng chữ thiên tại chỗ đó, đó thì đó là những cái điều kiện để kết hợp lại để mình thấy những cái điều đó mình đã cầu nguyện được. Nên mình đủ gì thấy có một cái điểm lạ là tất cả những tôn giáo rồi tất cả những người ở tôn giáo đó có nhiều người cũng cầu nguyện được. Như vậy là người tiên đã nói tôn giáo nó linh. Quý vị thấy cũng như cái câu chuyện mà bị mày cái vị mà thầy của Đức Bồ Tát mà tiền thân là Phẩm Thiên Bát Khá, chưa tất cả những người đã bị khổ đó ai cũng cầu nguyện hết, người có tôn giáo mà cầu nguyện tôn giáo đó. Nhưng mà lúc bây giờ cái đạo Thiên Bát Khá bị làm thành cái dòng sông chảy siêu qua sa mạc để cho 500 cái đoàn tư cung đó mà mỗi người đều hưởng cái nước hết. Thì coi như lúc bây giờ người nào có tôn giáo tín ngưỡng nào nó cầu nguyện thì họ nghĩ nó thiền linh hết. Nhưng mà thật sự lúc bây giờ có vị đạo sĩ Bát Khá đã dùng, đã có cái tâm từ nghe được những cái lời cầu cứu của những người này, nên vị đạo sĩ Bát Khá đã dùng thần thông để cho cái dòng sông chảy ngang qua sa mạc nên cứu cái đoàn 500 cái đoàn tương quân. Thì chúng ta cũng nghe cái câu chuyện là nghĩa là những người mà bị những cái bọn thảo khấu ở biên địa đó, là cái tâm giới đó trói lại rút của rồi bắt gà dịch, bắt những vật nuôi đó, thì những người đó bị trói về vậy, người đó những người nào có tín ngưỡng nào họ cầu nguyện theo tín ngưỡng đó. Nhưng mà lúc bây giờ bị đạo sĩ Bát Khá đó dùng thần thông của mình hóa thành đạo binh của Đức Vua, bọn thảo khấu nhìn thấy cờ ký rợp trời bụi ba rập đất như vậy, bỏ của nó chạy đến người cũng như là cầu thoát, nên những cái đòn người đó cũng được giải thoát. Nên thường quý vị thấy rằng chúng ta thấy rằng ở đời này có những cái người có thần thông có điểm thứ nhất, hai là những hàng kim thiên, nhưng mà mình không có gì khác, mình có sự thành công mà nhưng mà có hàng kim thiên, rồi có những vị đạo sĩ mà chúng tôi kể cái câu chuyện của Phẩm Thiên Bát Khá đó, vị đạo sĩ Bát Khá ở tiền thân của Đức Phật là vị đệ tử của vị đạo sĩ Bát Khá này. Và sau này ngày thành Phật này kể lên cái câu chuyện mà tại sao vị Phẩm Thiên Bát Khá này đó là sanh lên cái quả phạm thiên mà vừa đạt được ngũ thiền mà vừa có ước trong quá khứ đã tạo như vậy, nên bây giờ sanh lên cái cõi này, cái cõi phạm thiên này. Thì chúng ta thấy rằng những chuyện đó Đức Phật ngày kể lại và ngày nói chúng ta biết rằng chúng ta cầu nguyện mà có những cái vị mà tu cái tâm từ tâm bi đó mà khi bị đi cả thiền ngũ thiền mà có thành công, vị này nghe những cái lời cầu nguyện chúng ta có thể là những vị này làm chúng ta được cõi nguyện cái vấn đề mà chịu khổ đau đó, cho chúng ta bị không có nước uống, hoặc là chúng ta bị bọn thảo thủ bắt như vậy, hoặc là có một cái câu chuyện nữa là hai cái đoàn trai gái trên sông làm đám cưới á, Long Dương nổi trận á, làm sóng to gió lớn, thì lúc bây giờ vị đạo sĩ Bát Khá đó thấy người ta lao chao khổ sở như vậy, người ta cầu nguyện, thì lúc bây giờ vị đạo sĩ Bát Khá này quá thành chim chi điểu bay tới cái chỗ dòng sông, Long Vương thấy chim chi điểu sợ quá, mình mới chạy ra biển. Thì lúc bây giờ không yên gió lặng. Ở đây cũng là một cái câu chuyện mà trong ba cái câu chuyện vị Phẩm Thiên Bát Khá là đã làm cho cái loài người lúc bây giờ do mình đặt được ngũ thiền và thành công vị này biến hiện ra những cái hình ảnh đó. Thì chúng ta thấy rằng trong đời này đó là những cái người có thành công đó họ mà thương tưởng chúng ta đó họ có thể làm được chuyện này. Là điều thứ nhất. Điều thứ hai là những vị chư thiên có thành công. Điều thứ ba là chúng ta nghiệp chúng ta hoặc cái nghiệp chúng ta tới đó nó hết. Cái gì chúng ta tới đó nó hết, hoặc là cái hạn chế gì đó là giúp đỡ chúng ta, hoặc là chúng ta không có nghiệp khác, chúng ta có thành tâm thì cái gì có đó, hoặc là những gì có thành tâm thì những cái điều này nó làm cho chúng ta tội nguyện, dù chúng ta ở cái tôn giáo nào, chúng ta có tín ngưỡng nào, chúng ta cầu nguyện và thực sự ra đó chúng ta có phước, chúng ta có thành tâm, hoặc có hạn chế gì một chuyện lời người và có những đạo sĩ có những thành thông giúp chúng ta, mà những vị đó là làm không có mong chúng ta biết những gì đó, nhưng mà những gì đó vẫn làm. Thì đây là những cái điều mà ở trong kinh điển Phật ngày nói về vấn đề này. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng một cái người cầu nguyện của một vị gì ác như dân vụ của chiêu tử vô trí đó, thỉnh Đức Phật đến trai tăng để cải cái tấm lụa, để thỉnh Đức Phật vào, Đức Phật này biết cái gì ác của dân vụ vô trí, lên ngày kêu dân vụ vô trí này cuốn tấm lụa, và ngày không có bước lên đó. Thì chúng ta thấy những cái câu chuyện đó thì chúng ta biết rằng dù Đức Phật là vị đạo sư tối thượng trong đời này, nhưng mà ngài biết cái nghiệp ác của những người vô trí nên ngài nói như vậy. Nên thường thường quý vị thấy là mình cầu nguyện cái gì mà không được đó là cái nghiệp ác. Cái nghiệp ác ngăn chặn mình có nhiều khi mình cũng thành tâm. Nhiều khi cũng có hàng chư thiên. Mình tới những ngôi chùa đó có những hàng chư thiên ở trong chùa đó, nhưng mà vì mình cái nghiệp ác lên cái vị chư thiên nó cũng không làm sao giúp mình được. Anh chúng ta phải hiểu như vậy. Còn nếu mà chúng ta đó là bất luận chúng ta không đến cái chùa linh nhưng mà đến chỗ khác, chỗ cây cái am miễu cách gì cũng cầu nguyện mà chúng ta còn hàng cái kia đó, hoặc là có cái phước, hoặc là chúng ta có thành tâm mà, thì chúng ta vẫn được toại nguyện, chúng ta vẫn được cái ý nguyện. Nên chúng ta nghe nhiều câu chuyện trong kinh Bổn Thanh, nó có nhiều câu chuyện trong kinh Pháp Cú có nhiều câu chuyện những vị đã cầu nguyện những gốc cây, những cái miễu mà, hoặc là những chỗ này chỗ kia mà cũng thành công, mà còn là do cái phước người đó, do cái tâm thành, hoặc do hàng chữ thiên, do người đó không có nghiệp ác, mà những cái điều này nó được thành tựu. Thì ở trong cái câu hỏi của cụ vợ thì có thể trình bày bốn cái điểm: một là thành tâm, hai là cái phước chúng ta có, ba là hàng chữ thiên có, bốn là không có nghiệp ác. Thì bốn cái điều kiện này là nếu đủ thì chúng ta sẽ có được sự linh thiêng. Xin gửi hết thành cho chúng ta, nếu có gì có thể bài.
Sau những cái chuyện sự tổ hợp đăng, xin được thỉnh sự tổ tuệ quyền. Không biết là sự tổ tuệ quyền có mặt ở trên máy không? Dạ thưa. Sự tổ tuệ quyền nếu mà chúng ta nói như vậy thì có sai không? Là tất cả những sự đảnh lễ cúng dường của người Phật tử đối với Đức Phật thì nó không đặt vấn đề ở là mình đặt tự Phật có linh hay không, hay là cái bồ đề đó có phải là cái bồ đề chính pháp hay không, hay là ngôi tháp đó là có thời xá lợi hay không. Về hãy cái tâm mình thành kính tưởng nhớ Đức Phật, và cái tâm thành mình nghĩ tưởng nhớ Đức Phật một cách chân thành như vậy là đủ, có phải như vậy không? Cái tỉnh sự tổ chức quyền.
Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tham Mai nhé, Nam mô Sẵn Thầy nhé. Để chúng con thỉnh kính lễ đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, chú sĩ nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Như Quỳnh, quý vị. Con kính lễ đến sư phụ Thị Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Tăng của Đức Tăng. Đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, sư Thượng Bảo cùng sư thông Đức Tăng đang hiện diện trong đông thanh chờ những quý phụ nữ cùng sư Phật tử. Ai giờ kính bạch thượng tọa, quả thật thì đứng từ một cái nhìn của Phật pháp thì ở đây cái sự đảnh lễ, cái sự dâng cúng mà chúng ta hướng tâm về Phật, nó chính là cái thiện tâm bằng cái niềm tin nó phát khởi. Nhưng là có những cái mà cái sự đảnh lễ mà nếu như ở nơi đó mà cái bồ đề đó chưa chắc là cái bồ đề chính gốc, ở nơi đó chưa chắc là thật thời xá lợi mà đúng là xá lợi, vân vân. Hỏi như vậy, những nơi đó chúng ta có đáng đảnh lễ không? Thì đứng cái nhìn của chính con thì cái gọi là chúng ta nghi vấn, đó là một vấn đề của chúng ta. Nhưng chúng ta nên có cái tâm thành, bởi vì tất cả những hình tượng, tất cả những hình tượng đều là một cái sự phát thảo, đều là một cái sự nắng tạo do con người có cái niềm tin, có cái lòng thành kính hướng về Đức Phật. Thì niềm tin đó chính là thiện tâm, đó chính là tâm đại thiện. Mà tâm đại thiện khởi sanh thì quả thiện sẽ sanh. Cho nên vì vậy đây là một điều hết sức là quan trọng. Bởi vì chúng ta nào như chúng ta nghi ngờ, chúng ta có cái sự nghi ngờ phân biệt thật hư thì ở đó nó cũng đã thối giảm rồi. Còn quả thật thì cái chuyện mà đúng sai giả thật gì, đó là cái bồ đề hay là tháp có xá lợi hay không, hay là đúng là xá lợi hay là chỉ người ta đặt. Hiện nay quý vị biết là xá lợi nó nhiều lắm, mà rất là nhiều mẫu và có rất nhiều kiểu của xá lợi. Vì thì người Phật tử đứng trước cái cái tình huống nó sẽ như thế nào, thì chúng ta có cái tâm thành là khỏi có mất công, tức là phân vân, tức là chúng ta nói đây là khá lợi không thật như thế này như thế kia. Mong rằng một người nào đó mà đặt vào một cái giả danh như vậy thì đây là người hết sức nguy hiểm. Họ biết giả, từ cái giả mà biến thành cái thật. Nhưng ở cấp độ khác thì người ta gọi là, đặt thêm một từ gọi là xá lợi niềm tin. Xá lợi Phật và xá lợi niềm tin. Cái chữ niềm tin ở đây người ta không dám phân tích đó là giả, đó là thật, có đúng hay là sai. Nhưng có thật đúng hay là sai gì cũng vậy, thì cái điều đó nếu có sự nghi ngờ thì đây chính là cái sự nghi hoặc. Mà tâm nghi hoặc có nghĩa là tâm cũng là bất thiện tâm. Cho nên vì vậy chúng ta có cái sự phân vân, có cái sự lưỡng lự vân vân, thì như vậy thì một phần nó cũng đã cản trở. Thì chúng ta phải có một cái tâm thành. Thì dù bất cứ ở nơi nào, ở nơi đó không có là một cái bảo tượng Phật Đà, ở nơi đó không có một cái cội Bồ Đề, nơi đó không có một bảo tháp Xá Lợi, mà chúng ta chỉ thành tâm, chúng ta hướng về nơi cội đại Bồ Đề, nơi những pháp thờ của Đức Phật, vân vân, thì chúng ta thành tâm, chúng ta đảnh lễ cũng là tốt lành rồi. Chứ đừng nói chi là chỉ đối diện với một cái Phật tượng, đối diện với một cái Bồ Đề bảo tháp, mà chúng ta có cái tâm thành thì cái điều này hết sức là tốt đẹp. Quý vị biết cái chúng tôi có một cái thích là thích về tượng Phật, mà khi nhìn tượng Phật là mình rất là hoan hỷ. Vậy thì hỏi rằng là tượng Phật đó đẹp hay là xấu hay là tốt gì, mình thích nó vừa là sưu tầm mà vừa đó cũng là cái sở thích. Tất cả các mẫu tượng nhiều lắm, từ nhỏ tới lớn, và cũng như các chủ mẫu từ các cái thời, chẳng hạn như là từ xa xưa cho tới ngày hôm nay của các nước, thì ở đây chính là một cái điều mà chỉ cần suy nghĩ mình nhìn thấy Phật mình vui thì mình cũng thành tâm chiêm ngưỡng đấng đạo sư. Mình có cái chuyện gì không vui, bất tội nguyện thì cũng nhìn đến đạo sư. Hay là một lúc nào đó nếu quý vị đến mà chúng ta cái tâm mà buồn hay là vui hay cái tâm bình thường, chúng ta hãy chiêm ngưỡng ngay hình tượng của Phật, hay là chúng ta đối diện, chúng ta nhìn cái bảo tháp hay nhìn cái Bồ Đề, thì tự nhiên lúc đó tâm tư của quý vị hay tập lắng động đi. Đừng có suy nghĩ, mình cứ nhìn, mình định tâm một chút xíu thì chúng ta sẽ cảm thấy cái sự an lạc vô cùng. Mà cái đó chính là một cái phước báo mà nếu như do cái thiện tâm của chúng ta khởi lên và niềm tin của chúng ta có tỉnh tính, đây là một điều đặc biệt. Chứ mà chúng ta vô, chúng ta thắp nhang, chúng ta lễ, chúng ta lại, chúng ta cầu, chúng ta nguyện, đó là một vấn đề khác. Mà chúng ta có cái tâm thành, chúng ta có tâm thành, chúng ta cứ chiêm ngưỡng Ngài, và chúng ta suy nghĩ đến cái đức tính, từ đức tính bi ma cao rú cá của Ngài, đức tính đại bi của Ngài, thì tự nhiên chúng ta thấy cái tâm của mình nó thanh thoát lắm, cái tâm của mình nó nhẹ nhàng. Và thường có thể nói rằng ở các cái ngôi chùa, dù cho là xa gần, ở trong thành phố hay là ở ngoài ô hay là ở xa xôi gì cũng vậy, như điều khi người đệ tử, khi người Phật tử bước vào điện Phật thì tự nhiên cảm thấy tâm mình nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, như là trút bỏ những cái gánh nặng. Thì chúng ta thấy tại sao như vậy, mà đây cũng là một tâm lý chung. Thì cái đó chính là cái gì? Cái niềm tin và cái sinh hoạt ở trong cái tự viện, ở trong chùa đó, thì tự động ta nhìn vào người ta có cái thành tâm. Thì đây chính là một điều mà chúng ta phải nhớ rằng là nó không phải mà do cái gì, do chính là cái lòng tin của chúng ta. do một cái sự thành kính của chúng ta và với dáng vẻ uy nghiêm trầm hùng của Phật Đà ở tại nơi đó, như ban trải, như cảm thông, như chấp nhận, như sẻ chia những gì mà nỗi lòng chúng ta không thể nói được, không thể can qua cùng ai được, thì đó chính là một điểm tựa mà bao đời khi người đệ tử chiêm ngưỡng đến Phật Đà mà chúng ta được phước lành vô thượng. Có thể nói rằng một trong những ân đức cao cả mà sau khi Đức Phật Ngài như Niết Bàn, Ngài có nói rằng là những ai có cái tấm lòng thành đến để đảnh lễ tứ động tâm tứ thánh tích nơi Đức Phật Ngài ở chuyển pháp luân thành đạo và Niết Bàn, thì sẽ như người đó đặt một chân ở cổ trời. Mà ở đây muốn nói rằng là người đệ tử Phật có tấm lòng thành ra, có tấm lòng kính cẩn thành tâm nhất trọn vẹn đối với Phật, chứ không phải mình đi được Ấn Độ cái ngôi bển mình lại cái cây bồ đề rồi chắc mình cũng như mình đăng ký, cũng như mình chắc chắn rằng mình có một cái gốc cái nơi của cái đất ở cổ trời. Quả thật nếu mà mang tính đi du lịch thì nó là chuyện khác, nhưng có cái tâm thành hành hương hướng về Phật. Và cũng có một điều đặc biệt nữa, thì có lẽ chắc thường tội rằng ở đây là một trong những người hiểu nhất và biết nhất về hiện đó, tất cả chư tăng và quý Phật tử nhiều lần hành hương Ấn Độ, thì quý vị biết Ấn Độ mà nó khổ về vật chất và cả cái phương tiện, nhưng đều đi qua bệnh hoạn gì đâu, mệt mỏi và khác đủ thứ khác hết, khác về thức ăn, khác về ngôn ngữ, khác về khí hậu và điều kiện không có. Và trong khi đó phải nói rằng là Phật tử ở nước ngoài thì về cái điều kiện vật chất nó đầy đủ, nhưng điều qua bên đó dẫu cho có thiếu thốn, dẫu cho có như thế nào, sau khi về bằng một niềm tin và cảm thấy khỏe, họ không có cái gì mà bệnh hoạn hay là họ trách họ phiền tại sao có chỗ đó nó như thế này như thế nọ, thì quả thật đây chính là một cái hồng ân mà chúng ta bằng cái niềm tin chúng ta phải tin tuyệt đối, mà chính là bao đời nay là như thế. Cho nên nếu như ai mà có cái tấm lòng thành kính thì chúng ta cứ đảnh lễ tất cả những nơi nào mà ở nơi đó được tôn xưng đây là bảo tháp Xá Lợi, đây là Phật tượng mà chúng ta đã tự nhìn thấy, hay là nơi đó chính là Đại Thọ Bồ Đề, thì chúng ta cứ đảnh lễ. Cái tâm chúng ta là một điều quan trọng nhất, và cũng như đó là một cái tiếp diễn nữa, đó là cái gì, cái niềm tin của chúng ta. Bởi vì niềm tin này, hạt giống thiện này sẽ nảy sinh tất cả các công đức làm thiện sự khác mà chúng ta có thể tạo, có thể làm được. Kính bạch thượng tọa, con có đôi điều xin trình bày về câu thổ luận này, nếu có điều gì cần bổ túc thì con kính cung kính thượng tọa và quý ngài. Nam mô A Di Đà.
Kính thưa thượng tọa thượng minh, cái bài thượng tọa thượng siêu không biết thượng tọa thượng siêu có còn là chúng nói không? Một lần nữa xin được hỏi là không biết thượng tọa thượng siêu có còn là chúng nói không? Thì dường như là thầy đạo thầy siêu không có chuyện máy, phải không biết gì? Ồ dạ, dạ hãy thầy đạo thầy siêu như thế. Mà thầy đạo thầy siêu, đề tài ngày hôm nay chúng ta bàn về, chúng ta có đề cập đến cái yếu tố chủ quan, yếu tố khách quan, dạ, năng lễ và sở lễ. năng lễ rất là quan trọng, là di là tâm thần của chúng ta sở lễ là Đức Phật. Nhưng mà trong trường hợp này thì Ngài nói cái sự đó rất là Đức Phật Ngài có chính hay không chính, Ngài có nhận biết hay không nhận biết thì cái phước cũng có. Bây giờ chúng ta đặt ngược lại một việc khác là Đức Thế Tôn Ngài đã từng dạy rằng Đức Thế Tôn Ngài đã từng dạy rằng sau khi Như Lai viên tịch và những ai có phát tâm đi đến chiêm bái bốn cái nơi liên hệ đến cuộc đời của Như Lai là nơi Như Lai đản sanh, nơi Như Lai thành đạo, nơi là chịu Phật đương và Niết Bàn, thì với tâm hoan hỷ sau khi mà mạng chung thì thọ sanh về cảnh giới an lạc, thì bà Thi Đoàn Tư Sư có người lý luận rằng lời dạy đó không lẽ mâu thuẫn với điều mà chúng ta đang nói tại đây. Tại chúng ta đang nói tại đây là cái yếu tố năng lễ mới là quan trọng, sở lễ không quan trọng bằng năng lễ. Tức là có nhiều người hiểu như vậy, dĩ nhiên là mình lễ Đức Phật thì cũng khác đi, nhưng mà dù Đức Phật có chính hay không chính thì vẫn có phước. Thì bây giờ có nhiều người nói là tại sao mình phải đến những chỗ như đảng sanh thành đạo chịu thương Niết Bàn mà chúng ta ngồi ngày chúng ta lễ Phật cũng có phước vậy, mà tại sao chúng ta phải đi? Thì chúng ta nên trả lời thế nào? Chính thành ý kiến thưa là tôi xin.
Đối với đảng nhẹ nhàng
ta đi đến tại những nơi thánh tích đạo tăng thành đạo chỉ có cơm nước bạn. Lúc bây giờ cái cảnh đó trở thành cảnh trưởng, cái tâm dao động mạnh, bởi vì đã khi mà chúng ta đọc được cái kinh điển những cái câu những bộ kinh bộ đề này đã thành tựu quả vị cái đạo chính giác. Rồi bây giờ tự mình đi đến một nơi mà có dấu tích để lại có những gì đã ngoài được, rồi chúng ta đến đại lễ bộ kinh bộ đề khi mình tới suy nghĩ rằng tại nơi này cách đây nha hai ngàn năm trăm chín mươi bốn năm tôi muốn có cái vấn đề này Đức Thế Tôn đã thành tựu và bị cái đạo chính giác. Chúng ta nghĩ bao nhiêu đó thôi, chúng ta nghĩ rằng là tại cái chỗ một ngày dưới cổ tế này mà mình đang đứng ở gần đây mình trông vào cái cổ tế bồ đề đó cách đây là 2594 năm đó, mình biết cái tôi là thành Phật thì tự nhiên tâm của mình cũng rất lòng thương gì. Cái điều này chúng tôi đã có trải nghiệm qua ở trong chùa Chùa Lý, chùa Vi Giác của chúng tôi là một trì, chúng tôi cũng có tạo ra tứ cảnh hồng tâm bốn Phật cảnh hàng trăm Phật cảnh hàng tạo chỉ có hơi tình đàn. Nhưng mà khi ra những lễ ra lại những cái phần cảnh đó thì tâm của chúng tôi không có bị rung động mạnh. Khi chúng tôi qua bốn nội tôi đi đến tại những nơi thánh tích khi đi đến đó thì tâm của mình dao động mạnh là tại vì mình sống mình nghĩ rằng chính thật nơi này là nội lý bao nhiêu đó là tâm của mình rung động bằng đến cực, cho nên nó vỡ hết cái chỗ này mà là tăng nguyên tăng nguyên ra tăng nguyên ra thanh à tăng nguyên ra thanh à tức là chỗ động tâm bốn cái nơi mà làm cho cái tâm bị động tâm hay bị dao động từ ở đây đến thì chính vì lẽ đó mà chúng ta mới nói rằng là điều mà Đức Thế Tôn này tuyên bố muốn đi cùng nơi thánh tích ai đi đến lãnh lễ muốn cái tâm quan nghĩ người đời sẽ thành một bộ trời để hướng thì ta phải như thế. Còn nếu như mà chúng ta muốn sử dụng cái điều đó đó chúng ta nói ở tại nhà mình tạo tượng Phật hay ở trong cái vườn thực nơi mình ở mình tạo đâu tướng cảnh độ động tâm mình đánh đẹp đôi vị thì có lỗ đi quan nhé thì đúng rồi thì chúng ta ở đâu thì đánh đẹp cũng được nhưng mà chỗ này thiết kế rồi chúng ta kiến tạo ra chúng ta đánh đẹp với cái tâm gì với cái tâm thiện có mạnh hay không mà chúng ta có bị rút động tâm hay không chúng ta có bị rút động hay không thì cái điều đó nó mới là cái vấn đề thì chúng ta xác biết rằng là chúng ta sau khi mình chung được chân lực của trời thì không cho nên ở đó chúng ta phải suy nghĩ chứ không phải nói là chỉ có gì đến đó rồi chúng ta mới chân lực của trời như thế này mà chúng ta phải hiểu là ở đây cái tôi là muốn nhấn mạnh là cảnh làm cái tâm riêng động. Bây giờ chúng ta đặt vấn đề nữa là có những người họ đi tham quan du lịch, họ ra người ta nói đi qua những lộ đi đến những nơi thánh tích thì họ cũng đi vậy, nhưng mà họ đi không phải bằng cái niềm tin, họ đi đến đó nhất là cái vùng đề hay là nơi cảm tăng nơi chỉ có lương vân vân, cái tâm của họ cũng bình thản, giống như là một người khách du lịch thì người đó họ cũng sẽ không có thanh vực của trời được đâu, như những người dân Ấn Độ ở tại cái đất nước của họ, cái sức của họ có rất chủ động tâm, nhưng mà hàng ngày chúng tôi thấy họ đi đến họ đi qua đi lại để họ quét dọn hay là quét dọn lá trên bồ đề, hoặc là họ mua bán ở xung quanh đó, mà tâm của họ đâu có những cái rút động được. Cho nên ở đây chúng ta nhớ cái phòng ngôn của chúng ta như vậy, Chê Tê La Chí Cô Vương Tâm Của Đạo Mỹ này chỉ đi theo chính Chê Tê La Chí Cô Vương Tâm. Nếu chúng ta có đầy đủ cái sự suy tư và chúng ta trao rút động tâm bằng cái đức tin thì lúc bây giờ cái quả suốt nó mới được thành tựu. Đó là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ qua cái câu hỏi của chúng tôi tại như vậy mà muốn thầy ạ.
Cái này từ từ thầy siêu muốn hỏi thì còn một câu nữa là đôi khi trong cái cách mà mình thờ phượng ấy, ví dụ như có những người nói là mình thờ Đức Phật ở trong chùa thì nên thờ vai trái, mình phải trùng kính người, hay là mình thờ Đức Phật ngoài trời hay là chỗ công cộng thì nên trùng kính người để vai trái. Thành ra cái đó họ cũng có lý do của họ, nhưng mà theo sự tập thời suy nghĩ rằng tượng thì là chỉ để phát tâm thờ kính thôi, chứ đâu nhất thiết là giống như Đức Phật còn tại thế mà mình phải đặt vấn đề là ngày ở trong chùa, ngày ở ngoài đường. Thưa lão quan thì chia sẻ một vài cái cảm nhận của sự tập về điểm này, chứng minh sự tập.
đây đúng quý vị. Người ta quan niệm như vậy, người ta cũng có cái lý do của người ta. Người ta nghĩ rằng là Đức Phật giải các vị Tỳ kheo khi ở trong chùa thì mãi dây trái, mà khi đi đến ở trong nhà việc làm ở bên ngoài thì nên mặc y chỉnh lịch, không có chừa hở vàng. Thế thì bây giờ họ nghĩ rằng là Đức Phật mà thở trong chùa thì nó không dây trái, mà Đức Phật mà thờ ở nhà ngoài cái dân nhà cư sĩ thì nên tạo cái hình tượng Đức Phật thể lớn đi như vậy thì nó hợp lẽ hơn. Cái tư tưởng đó thì cũng ổn định á, nhưng cũng thú vị. Cái điều này chúng ta không có phản bác, nhưng mà câu hỏi chúng tôi xin trả lời rằng là nếu như chúng ta không bỏ chấp thiết cái điều đó thì chúng ta thờ tự Phật cái hình thức mặc y thế nào cũng được cả, hình thức mặc y thế nào cũng được cả. Bởi vì Đức Thế Tôn đã quy định như vậy, và bây giờ khi mà chúng ta tạo cái hình tượng của Đức Phật
do mà sư tổ từ xưa ở trong rung không còn nghe được xin sư tổ quan kỹ với sư tổ kỹ cầm biết trở lại kính xin sư tổ từ xưa quan kỹ cầm biết rồi. Thứ gì như sự tập thể siêu bị gián đoạn đường truyền, trong sự tập thể siêu gián đoạn đường truyền thì chúng tôi cũng thưa với quý vị một chuyện rất là hôi hài, điều đó là thực tế. Hồi nãy quý vị nghe sự tập thể siêu nói chạy ra biết thật khi mà chưa tăng sống ở trong chùa thì đắp y ra trái từ chừa một tay và ra bên ngoài đường thì phải trông nghĩ chính lại. Ở bên Mỹ thì quý vị thì nó có cái chuyện rất là ngược đời, là mùa hè trời nóng, người chỉ tăng ra đường trong bị kính coi rất là kỳ. Thật ra thông thường người chỉ tăng có mặc thêm cái áo phía trong và đắp y vai trái, và cũng nói thêm là chỉ tăng bên Mỹ nhiều khi lái xe mà trong bị khó lái phải bậy vai trái thì lái là người tiện. Do vì nó có cái chuyện thường chỉ tăng ở bên Mỹ thì ra đường thì mặc y vai trái, ở chùa mặc y vai trái. Nhưng mà nó có điều như vậy là mỗi khi lên làm lễ đó, nhất là lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan đó, lên chánh điện thì chỉ tăng là sự trùng y. Cái chuyện trùng y đó là một cái chuyện cũng là trớ trêu, là vì ảnh hưởng bởi hòa thượng Hậu Giác đó, là khi hòa thượng đi sang các ngôi chùa Bắc Tông đi dự lễ đó, bình thường thì hòa thượng không có trùng y, nhưng mà tới lúc mà lên để thuyết pháp hay là lên làm lễ thì hòa thượng trùng y, như là mình làm cái gì cho nó trang nghiêm, cho nó khác hơn, dạ, cho nó khác hơn trang nghiêm. Quý vị biết là quý thầy Pháp Tông mỗi lần làm lễ đó thì quý thầy có mặc y hậu, rồi có đóng đại y vô, đóng mặc y thường y vô, thành ra nó hơi khác. Còn chi ta Nam Tông thì đi ngủ cũng bộ y đó, mà đi ra ngoài cũng bộ y đó, làm lễ cũng bộ y thôi, không có gì hết. Thành ra ngày mới chế ra là bình thường mà nói chuyện thì mặc y vai trái, mà hãy quý thầy mời lên làm lễ thì mình trông vĩ vô thì nghiêng thấy nó có vẻ hơi khác chút, trang trọng chút. Rồi bây giờ lâu ngày ở bên Mỹ lại có cái chuyện là hãy chư tăng mà lên lên ở trong chùa đó, lên tầm lễ đó thì lên trong Mỹ mà đi ra ngoài đường lại mặc y vai trái. Đó là một chuyện rất cũng kỳ. Một chuyện khác, thứ gì về Thái Lan á, mà chư tăng mà mang giày đó, hay là mang sandal mà nó có cái quai ở phía sau bao cái gót á, thì là một điều mà rất là kỳ. Chư tăng ở các quốc gia đó chỉ mang dép mà thôi. Nhất là những việc thì làm chư tăng dép. Chứ tuy vào mùa hè ở Mỹ thì chúng tôi cũng mang đôi dép giống như chư tăng nguyên điện vậy đó. Và cách đây cũng mấy hôm, trong lúc chúng tôi đang ở trong chùa thì có Phật tử ở đến hồi trước đi ra đài phát thanh. Thì khi chúng tôi ra đài phát thanh, chúng tôi quên mang đôi giày và chúng tôi chỉ mang đôi dép thôi. Ra ngoài đường gặp mà sự người Việt và sự cách chúng tôi là tại sao ra ngoài đường mà không mang giày. Thì chúng tôi mới nhớ rằng hồi xưa đó là chúng tôi đã từng nghe một Phật tử người chỉ trích ngài Gautama Buddha. Ngài là một vị cao tăng Phật giáo ở tại Paris. Ngài viết cái quyển mà tư duy Phật học mà con đường thoát khổ mà chúng ta thường đọc đó. Thì Phật tử thấy ngài mang giày, Phật tử nói là ngài là một vị ta tu sĩ mà mang giày. Nhưng mà qua đây rồi thưa quý vị, thì như là đi máy bay đi nước này qua nước kia mình không có mang dép được, mình phải mang giày. Thì bây giờ cái gì khi mình mang dép lại bị ta đặt là chứ là tất nhiên là sống thì nó cũng có theo thời, theo lúc, theo thời sự. Cái quan điểm của người đôi khi tương đối rất là khó chứ không phải là dễ. Chúng tôi không biết là Thượng tọa Tề Siêu có vào trong rung được chưa, bí Phật tử Hoa Kỳ chơi chúng tôi một chút. Và cũng còn là thấy Bồ Đề Giá, và Bồ Đề Giá thì như là Thượng tọa Tề Siêu kính thỉnh Thượng tọa Hoa Kỳ.
Khi nãy tôi bị ghen, tôi đã tập tự chi của tôi rất là vài tao nhìn ra bên ngoài nên không có được tôi đang ngồi đứng lấy cái miệng này nhìn thấy vào. Anh tính là khi tao chết thì có gì? Nhưng còn trong khi phục vụ chúng tôi đã lại từ trong cái câu hỏi khi nãy chúng tôi đã cảm tự nhiên.
Ngày ngoại đạo thách đố ngày thi triển thần thông thì nó bây giờ
giờ vua có thể nói ý xin hỏi Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn tính như thế nào thì Đức Phật nói là Như Lai sẽ định là thực hiện thần thông ở tại cái một cái khu vườn xoài của ở trong thượng viện. Thì vua mới hỏi phải Đức Thế Tôn trước đây ngài đã cấm không được thần thông, thì cho bây giờ này là sau này có thể dùng thần thông được, là thể hiện thần thông được. Thì Đức Phật này bảo rằng Như Lai cấm thần thông đệ tử, Như Lai cấm đệ tử chứ ngài đâu có cấm ngài, vân vân. Thì ở đây trong trường hợp này chúng ta cũng phải hiểu như vậy đó. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho việc hoàn tất cái câu hỏi mà chúng tôi đã vừa nêu. Cũng chúc quý vị được an vui. Nam mô Bổn Thầy.
Sau từ cái chuyện chúng tôi tự sự câu trả lời của tự sự đã kết thúc chương trình hôm nay của Đức Phật Pháp Bồ Đề Tâm Ma. Ngày mai thì sẽ có một bài giảng cũng liên hệ đến đề tài ngày hôm nay qua một khía cạnh khác, và chúng tôi sẽ bị làm trong chương trình ngày mai. Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây kết thúc. Kính lễ sư tổ đại sư đến đây xin tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc kinh này của quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thủ lành thay, con biết tạ Panh Nga, thay mặt đại chúng trong râm, chúng con kính tri ân cho tôn đức đã mở lòng bi mận giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hộ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo hòa giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óc sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đà làng kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy.
nang punya palang magaji tatana janan tineva dan tali vega yumba belo kamiye tata jiwanta harane duka manunya pojanan tape lapando mamaki lalani con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh gọi dừng mẹ cha thầy tổ ân nhân hiền tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao thuyền cần xa cầu gió mưa thuận cho hòa pháp hưng thượng kiện nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bao gồm mang cánh nghiệp thành từ cầu ý thân hóa thành cũng hòa thị nhân Sapang Subang Kalangka Santo Sapa Nirvata Sapa Bhuta Rupa Vena Soti Hontu Nirontarang Otu Sapang Subang Kalangka Langka Santo Sapa Nirvata Sapa Dhamma Rupa Vena Soti Hontu Nirontarang Otu Sapang Subang Kalangka Santo Sapa
Thank you.